Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, chúng tôi đi trong phái đoàn Hoằng Pháp của Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức Quốc. Và hôm nay quý vị có mặt ở nơi đây cùng với chúng tôi. Ở nơi đạo tràng này chúng tôi có 4 buổi giảng. Hôm nay, bây giờ, rồi một thời nữa vào lúc 6 giờ tới 9 giờ. Ngày mai ở chùa Phật Tổ buổi sáng, và Ni Sư Minh Huệ sẽ từ lúc 2 giờ cho đến 3 giờ rưỡi. Chúng tôi sẽ là từ 5 giờ đến 6 giờ rưỡi, rồi từ 7 giờ đến 9 giờ. Thì kính thưa quý vị, Hòa Thượng Phương Trượng cũng như Thượng Tọa Thích Thông Triết, Đại Đức Thích Thánh Trí, Đại Đức Thích Thiền Đạo đã sáng nay đã khởi hành đi lên San Jose. Ở trên đó thì có hai chùa đã mời Chư Tôn Đức đến để mà nói pháp cùng với tất cả quý Phật tử trong ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Cho nên 4 giờ sáng là quý ngài đã khởi hành để đi rồi, để bay lên trên San Jose cho kịp buổi sáng khai mạc và khóa tu 2 ngày. Cho nên là quý ngài chạy cũng rất là nhiều chỗ, và ngay cả bản thân chúng tôi ở lại cái vùng Cali này, ở cái vùng Orange County này, còn lại hành trợ với lại Ni Sư Minh Huệ, và thay phiên nhau chạy đến chùa Phật Tổ và mắt thương nhìn đời. Kính thưa tất cả quý vị, hồi sáng đây thì chúng tôi có giảng ở chùa Phật Tổ kinh Bát Đại Nhân Giác Điều Giác Ngộ thứ nhất. Quý vị ở đây có ai chưa bao giờ nghe kinh Bát Đại Nhân Giác không? Hơn một nửa là quý vị chưa bao giờ nghe kinh Bát Đại Nhân Giác. Thế thì tôi không biết là hồi sáng đây có vị nào ở chùa Phật Tổ để nghe không? Có nghĩa là không có ai đi nghe sáng nay ở chùa Phật Tổ, cũng có nghĩa là chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Chúng tôi dự tính là trong 7 lần giảng, trong 8 lần giảng sẽ giảng cho xong 8 bài của kinh Bát Đại Nhân Giác. Bát Đại Nhân Giác có nghĩa là 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Thì trong cái 8 bài giác ngộ đó chúng ta sẽ giảng trong vòng 8 buổi. Nhưng mà như vậy là bây giờ quý vị muốn nghe bài thứ 2 hay bài thứ nhất đây? Dạ, A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu, như là sáng đây ở chùa Phật Tổ, mà trong này không có vị nào tham dự ở chùa Phật Tổ cả. Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu bài giác ngộ thứ nhất. Kính thưa quý vị, vừa rồi tất cả quý Phật tử đã tụng kinh cầu nguyện cho trận động đất sóng thần ở Nhật Bản. Mà quý vị biết là đã bao nhiêu người bị chết trong cái trận đó không? Dạ, 16.000 người đã chết, chứ không phải là 1-200 người. 16.000 người. Và kính thưa quý vị, những cái thây chết đó, có những cái thây thì được nhận ra, và có những cái thây mấy ngàn cái thây chết thì không có được nhận ra nữa, không biết người đó là ai. và chính phủ Nhật đã làm một cái quốc táng chôn cho tất cả những cái người chết đó. Và những vị tu sĩ của Tây Tạng của Nhật Bản đã được mời tới để làm một cái đại lễ trước khi chôn cất tất cả những cái nạn nhân đó. Kính thưa quý vị là trong cái thế giới nhiều biến động như là ngày nay, khoa học và kỹ thuật tiến triển cao bao nhiêu thì dường như là cái tham dục của con người cũng tiến triển tới bấy nhiêu đó. Khi mà chúng ta có được một cái rồi thì chúng ta lại muốn thêm cái nữa. Đó là cái tâm tham lam của con người lúc nào cũng chạy theo mà chưa có bao giờ ngừng nghỉ hết. Cái trận động đất vừa rồi đó đã làm cho tất cả thế giới, tất cả những nước nào mà có cái ranh giới của mình giáp với bờ biển đều chuẩn bị vì cái khả năng động đất và sóng thần giờ phút này đây có thể xảy ra bất cứ nơi nào trên cái hành tinh của mình. Ngay cả đất nước Việt Nam của mình đã có xảy ra động đất. Rồi đến Miến Điện cũng động đất, Thái Lan cũng động đất, Campuchia cũng động đất. Có nghĩa là tất cả những đất nước nào trên cái hành tinh này cũng đều bây giờ phải chuẩn bị cho những gì sẽ xảy ra khi mà cái bề mặt kiến tạo của cái trái đất của mình đã đến cái chu trì là sinh diệt của nó. Và kính thưa quý vị là không có phải chỉ có một cái thế giới này mong manh đâu, mà muôn trùng những cái thế giới khác cũng mong manh. Và sở dĩ như thế đó cho nên chúng tôi chọn cái đề tài là Kinh Bát Đại Nhân Giác. Dạ, 8 cái điều giác ngộ của bậc đại nhân này sau khi quý vị học xong hết rồi 8 điều. Hoặc là quý vị có thể học một điều giác ngộ thứ nhất để xem coi quý vị có được là bậc đại nhân không. Dạ, tại vì những cái điều giác ngộ rất là đơn giản này là của những bậc đại nhân, những bậc Bồ Tát thì chúng ta đã học xong rồi, đã biết xong rồi, thế thì chúng ta có thể trở thành đại nhân trong đời này hay không ha. Rất là đơn giản, những cái điều mà những bậc đại nhân giác ngộ nó không có cái gì cao xa cả. Và việc đầu tiên muốn nói đến tất cả quý vị là xuyên suốt cái giáo lý này, một cái tư tưởng chủ đạo xuyên suốt cái giáo lý này, đó là ở tại cái cuộc sống này mà chúng ta giác ngộ, không có tìm giác ngộ ở đâu xa. Khi thấy một cánh hoa rơi, khi thấy một chiếc lá rụng thì bậc đại nhân trong đời, một vị Phật chỉ cần nhìn thấy, hoặc là một vị Bồ Tát chỉ cần nhìn thấy là người ta đã giác ngộ lẽ đời rồi. Còn chúng ta đem ngàn chiếc lá, chúng ta hốt ngàn chiếc lá, quét ngàn chiếc lá và thấy bao nhiêu chiếc lá rơi, chúng ta cũng trơ trơ như không à. Chính vì cái lẽ đó mà có thể là trong cái cuộc đời này mình đã thấy nhiều khổ đau, đã thấy nhiều hạnh phúc, nhưng mình cũng chưa có bao giờ giác ngộ từ cái sự khổ đau và hạnh phúc đó. Chính vì lẽ đó mà chúng ta cứ phải học Phật Pháp dài dài, học hoài. Đôi khi chúng ta nghe một điều, chúng ta nghe mãi hoài cái điều đó, nhưng mà nghe xong rồi thì lỗ tai này nó qua lỗ tai kia và nó bay mất. Trong đạo tràng này có quý vị nào đã nghe cái thời pháp thoại ở đạo tràng Liên Trì? Đạo tràng Liên Trì của cô Thanh Hiền với lại chú Thiện Đạt. Dạ cũng không luôn. Dạ không có sao, là tại vì chúng tôi hỏi để biết được là chúng tôi đã nói ở đó mà có quý Phật tử nào đã nghe hay chưa. Nếu mà quý Phật tử chưa nghe thì cũng xin nói lại cho quý vị nghe. Có một câu chuyện kể rằng có một bà già, bà đi chùa nghe pháp, nghe quý thầy giảng và nghe tụng kinh. Bà già này rất là ngưỡng mộ và tâm đắc lắm, đi rất là đều đặn. Thì bà mới về nghe lời thầy dạy, bà mới về rủ những người hàng xóm của mình đi, rủ những người trong gia đình của mình đi tới chùa lễ Phật tụng kinh nghe pháp. Bà bảo là trời ơi, quý thầy nói hay lắm, nói đúng hết trơn à, nói giống như là quý ngài biết rõ hết trơn hết trọi á, và mình thấy cái điều đó rất đúng với lại cái cuộc đời của mình. Thì cái người bạn kia mới nói là thầy nói cái gì mà đúng à, bà nói thử tôi nghe một vài điều coi. Thì bà không biết nói thì sao hết à, bà không biết là cái điều thầy nói là cái gì nữa. Nhưng mà trong cái lúc đó sao mà nghe sao mà nó đúng quá trời, nói cái gì cũng đúng hết, nói đời là vô thường. Ồ thì thật là vô thường đó, thấy đời này là không có gì là hạnh phúc miên viễn hết. Ừ thì nói thiệt là không có gì hạnh phúc miên viễn hết. Nhưng mà sao tới lúc đó nói với người bạn mình nghe nói không có được. Thì người bạn mình mới nói chứ bà hãy cố gắng đi, bà nhớ một điều thôi để bà nói tôi nghe coi, cái gì là hay, cái gì là hay nhất của cái giáo lý Phật mà bà đã nghe từ các thầy giảng dạy. Bà nghĩ hoài cũng chả được cái nào hết. Thế là bà mới đi lên, bà đi xuống bếp, bà lấy cái rổ sạo đang gác ở trên cái trần bếp, bị bọ hóng nó bám đen thui. Quý vị ở đây có ai biết cái rổ sạo không? Có ai không biết không? Dạ như vậy đó. Mà ở đạo tràng Liên Trì có quý Phật tử U40 trở lên là không biết cái rổ sạo là cái gì. Dạ, có cái rổ sảo là được đan từ tre nứa hoặc là mây, được có những cái lỗ vuông vuông ở phía dưới. Những cái rổ đó thường là để dùng ở nhà quê để mà lặt rau rồi vân vân. Dạ, thì bà mới lấy cái rổ sảo ở trên cái dàn bếp của mình, bám đầy cái bộ hóng như vậy đó. Bà đi ra xong thì cái bà này cũng lọt đọt đi theo, hai bà đi ra thì cái bà này bà cầm cái rổ sảo bà múc nước. Dạ, cầm cái rổ sảo múc nước thì cái bà cái nói trời ơi, bà làm cái gì lạ đó, bà lại đem cái rổ sảo mà đi múc nước đó, thì nước ở đâu mà nó dính à. Thì bà này mới nói ừ thì tôi cũng vậy à, tôi đi nghe pháp nhưng mà tôi không có dính được miếng nào hết. Nhưng mà bà có biết không à, tuy là tôi múc nước nó không có dính được miếng nào, nhưng mà tôi càng múc thì cái rổ sảo của tôi nó càng trắng ra à, nó càng sạch cái rổ của tôi ra à. Thì dẫu cho mà tất cả quý vị ở đây nghe pháp và không có nhớ miếng nào trong đầu ở trên à, của thầy thì ra khỏi cửa là trả lại cho thầy à, rồi cái gì mà mình đã nghe lắm rồi à, 2 năm nay quý vị đã nghe với lại Hòa Thượng Thích Phước Tịnh về kinh Di Ma Cật, mà cho đến ngày hôm nay nghe cũng chưa xong trong vòng 2 năm à. Rồi quý vị cũng hàng ngày có xem TV để Hòa Thượng giảng pháp, và quý vị nghe rất nhiều. Ngoài đó thì quý vị còn nghe những cái băng giảng khác nữa, phải không ạ? Chứng tỏ là chúng ta nghe rất nhiều và rất nhiều và không chỉ một cái đề mục đâu, mà quý ngài có thể triển khai rất là nhiều đề mục. Cho đến cái kinh Di Ma Cật là một cái bộ kinh rất là cao thâm trong Phật giáo, mà quý vị đã nghe luôn rồi và đã học với Hòa Thượng một cách say mê từ hơn 2 năm nay, mà cứ mỗi lần Hòa Thượng giảng là quý vị ngồi chật cả đạo tràng này, ngồi lên tới ở trên này để nghe. Đó là một cái niềm mà say mê học Phật Pháp rất là hay của tất cả quý Phật tử ở đạo tràng này. Thì kính thưa quý vị như vậy đó, chúng ta nghe rất nhiều. Nhưng mà rồi đôi khi chúng ta nghe cái lỗ tai này, cái nó bay qua cái lỗ tai kia, rồi nó lại bay đi mất. Cho đến khi người ta hỏi cái gì là thẩm thâm vi diệu của giáo pháp Đại Thừa, cái gì là cái còn tồn động lại trong ta, và cái gì là cái ảnh hưởng cuộc đời của ta nhiều nhất, và khi đối diện với khổ đau thì chúng ta lại giải quyết cái tình trạng đó như thế nào, chúng ta lại hơi ngập ngừng, hơi e dè, hơi rụt rè trong việc giải quyết những chuyện khổ đau của đời người, phải không ạ? Thì cũng vậy đó, dẫu cho chúng ta không có nhớ được gì cả, dẫu cho chúng ta có quên hết đi tất cả những gì mà mình đã học được, tại vì cái đời sống của chúng ta không phải là học để rồi nhớ, mà chúng ta học rồi để rồi quên. Những cái nào mà chúng ta đáng nhớ thì nó còn nằm hoài, còn cái gì mà không đáng nhớ thì chúng ta học qua một cái nó bay liền. Cũng như vậy, ở trong cái cuộc đời này mà quý vị mà nào mà nằm mơ mà hay mớ, quý vị nào mà chưa có chi mà đã mơ tưởng về một cái gì đó, tức là đầu óc của mình cũng luôn luôn hướng tới một cái điều gì đó, và mình luôn luôn suy nghĩ về một điều gì đó. Nếu như tất cả quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này mà chúng ta cứ luôn luôn nghĩ nhớ tới Phật, luôn luôn nghĩ nhớ tới những lời của giáo pháp của Đức Phật, thì đảm bảo là chúng ta sẽ nhớ cái đó hoài, không bao giờ quên. Còn nếu như mình coi thường, nếu như mình không chịu nhớ, thì kính thưa quý vị là chúng ta học một hồi lâu rồi nói cho đã rồi, vậy nữa ra chúng ta cũng chả nhớ gì cả. Nhưng mà dẫu cho chúng ta có không nhớ gì đi chăng nữa thì nó cũng lọc sạch cái thân tâm của mình. Ngày hôm nay nó vào một chút, nhắn nhủ chúng ta một chút, rồi ngày mai lại nhắn nhủ chúng ta một chút nữa. Tất cả cái đó huân tập dần dần làm cho chúng ta sạch sẽ hồi nào không hay. Lát nữa ra ngoài kia mà chiếc xe của mình tự nhiên biến mất, chúng ta cũng cười hề hề. Đó là lý do mà chúng ta học bài kinh này. Còn nếu như mà học cái bài kinh này xong rồi, lát nữa ra mà thấy tự nhiên chiếc xe mình bị lủng một lỗ thật là to ở phía sau hoặc là ở phía trước, mà chúng ta đâm ra buồn phiền, tức giận, chửi bới, thì coi như cái bài kinh này nó bay tuốt luốt rồi. Kính thưa quý vị là nói như vậy đó, không có phải là bắt quý vị phải không có buồn phiền khổ vui gì trong cuộc đời này đâu. Nhưng mà cái sự thẩm thấu giáo lý của Phật không phải là một sớm một chiều, không phải một sớm một chiều mà có thể thẩm thấu được. Tất cả những vị ngồi đây, những vị thâm niên trong kinh điển Đại Thừa, và có những vị mới bước vào như là tất cả các em nhỏ ở nơi đây, thì kính thưa quý vị là lúc nào cũng vậy. Những cái người mà mới bước vào đạo, kính thưa quý vị, cái tâm Bồ Đề họ dữ sợ lắm. Mỗi khi mà có một vị nào mà xuất gia đó là, thưa quý vị, tam thiên đại thiên thế giới chấn động vì cái lời phát nguyện xuất gia của họ, chứ không phải giỡn đâu. Người ta chấn động, mà khi mà tam thiên đại thiên thế giới mà chấn động là ma vương rúng động, ma vương cũng chấn động. Và khi mà phát nguyện một đại nguyện gì đó là, thưa quý vị, là lập tức nghiệp nó đổ tới ào ào. Nghiệp đổ tới ào ào là tại vì chúng ta phát nguyện trở thành kẻ đại nhân trong cuộc đời này. Mà khi ai mà trở thành đại nhân trong cuộc đời này rồi là, thưa quý vị, những cái chằng tinh gấu ngựa của cuộc đời nó tới chúng ta nhanh lắm. Nó tới chúng ta là để cho chúng ta tự rèn luyện cái bản thân của mình. Nó tới chúng ta là tại vì những cái thế lực nó thề là khi mà Đức Phật thành đạo, những cái ma vương ba tuần hiện ra để quấy phá Ngài, nhưng mà vì Ngài là quá tuyệt vời rồi, không thể quấy phá được, thì nó thề sẽ phá đệ tử của Ngài. Chính vì vậy mà những nơi nào có đệ tử của Ngài thì nó sẽ đến nó phá, bằng mọi cách nó sẽ phá hết lúc này tới lúc kia. Nhưng mà kính thưa quý vị, với cái tâm trí của người phát nguyện học Phật thì chúng ta đâu có sợ đâu. Ai phá thì kẻ phá, mình tu thì mình cứ tu, và mình học thì mình cứ học. Với cái tâm phát nguyện là phụng sự Tam Bảo như thế, thì chúng tôi nghĩ là dẫu cho mà có trở ngại, dẫu cho mà có được mất gì trong cuộc đời này đi nữa, thì chúng ta cũng coi cái việc đó như là một thử thách để mình luôn luôn vượt qua. Và trong cái cuộc sống này, thưa quý vị, là không có lúc nào mà không có thử thách, và không lúc nào không có chông gai, phải không ạ? Lúc nào nó cũng có một cái trở ngại để chúng ta bắt buộc phải vượt qua cái trở ngại đó, ngay cả cái trở ngại về giới hạn của chính cá nhân của mình, chúng ta đều phải bắt buộc phải vượt qua. Trở lại vấn đề, với cái bài kinh Tám Điều Giác Ngộ mà ngồi hôm nay chúng ta học, thì khi mà chúng ta nói về kinh, kinh là gì ạ? Và những lời Phật nói là một trong tam tạng kinh điển của Phật giáo. Tam tạng kinh điển là gì? Là hỏi thiệt á, có vị nào không biết tam tạng kinh điển là gì không? Dạ, tam tạng kinh điển á, là kinh luật luận. Nhưng mà hỏi thiệt là có vị nào không biết không, giơ tay coi thử. Thiệt á hả? Dạ, A Di Đà Phật. Không phải là hỏi dẫn chơi, là tại vì tất cả những vị ngồi đây, quý vị học với lại hòa thượng rất là nhiều, và chúng tôi không có muốn giảng với một cái tính cách nó hơi thấp tí xíu, phải không ạ? Là tại vì chúng ta đi với lại cái bộ kinh Duy Ma Cật là chúng ta đi trên mây rồi. Đi chân của mình không mặt đất rồi. Nói thiệt, khi mà quý vị học cái bộ kinh đó đó là chúng ta không còn đạp lên trên mặt đất này để đi nữa. Tại vì bộ kinh đó là bộ kinh cao của giáo lý Đại Thừa, chứ không phải là bộ kinh rất thấp. Bộ kinh đó là hành trạng của bậc Bồ Tát vào đời. Quý vị thấy không? Cái bộ kinh của bậc Bồ Tát vào đời có nghĩa là cái phận của ta xong rồi, cái chuyện của cá nhân ta xong rồi, cái chuyện đời sống của ta đã xong rồi. Chúng ta xếp lại cái hành trang của cá nhân mình. Bây giờ chúng ta đi vào đời với những thanh kiếm dắt sau lưng mình, với một cái túi áo đựng dài bộ đồ trên vai của mình, chúng ta đi vào đời hành hoạt giang hồ, chứ không còn lo cho mình nữa, không còn sợ miếng ăn nữa, không còn sợ miếng áo nữa. Hành trạng đó của một vị Bồ Tát đó, dấn thân vào đời mà không còn lo cái gì cho mình nữa, mà chỉ lo cho người khác, lấy cái an vui của người khác làm cái an vui của mình, lấy cái sự hạnh phúc của người khác để làm cái sự hạnh phúc của mình. Đó là hành trạng của bậc Bồ Tát. Và cái giáo lý của kinh Duy Ma Cật chính là cái giáo lý đó, hành trạng của vị Bồ Tát đó. Đấy. Và hôm nay chúng ta coi hành trạng của cái bậc đại nhân này như thế nào qua cái bài kinh thứ nhất. Thì kính thưa quý vị, khi mà nói tới kinh, tức là nói tới những lời kim khẩu của Đức Phật nói ra, được gọi là kinh. Và khi nói tới kinh á, thì chúng ta có bao nhiêu cái chi phần để nói tới một cái bài kinh do Đức Phật nói ra, quý vị biết không? Để đánh giá được đó là một bài kinh của Đức Phật thì luôn luôn lúc nào mình cũng có lục chủng thành tựu. Quý vị nào trong đây kể được đủ lục chủng thành tựu? Sáu cái điều thành tựu. Sáu điều thành tựu. Sáu điều thành tựu đó chính là văn, tín, thời, chủ, xứ, chúng. Văn, tín, thời, chủ, xứ, chúng là sáu điều thành tựu. Tại sao gọi là sáu điều thành tựu? Ví dụ khi tụng kinh Di Đà hồi nãy, chúng ta đọc là gì? Như thị ngã văn nhất thời Phật tại, vân vân. Có bao nhiêu vị tỳ kheo ha? Thì thứ nhất là văn thành tựu. Văn thành tựu, văn là nghe. Tôi nghe như thế này. Tín thành tựu có nghĩa là lòng tin của cái người đó tin tưởng vào những gì mà Đức Phật nói ra. Cái câu mà như thị ngã văn là tôi nghe như vậy là do ai thuật? Do Ngài A Nan thuật. Là để chứng tỏ rằng tôi là con người đã nghe Đức Phật nói như vậy đó. Thời thành tựu, trong kinh gọi là cái lúc, cái thời gian, như thị ngã văn nhất thời, vào một cái thời điểm nào đó Đức Phật đã nói cái này. Chủ thành tựu có nghĩa là Phật tại, tức là Phật ở chỗ nào, Phật nói cái gì, ai là người nói, tức là chủ thành tựu. Xứ thành tựu, Phật tại xá vệ, xá vệ quốc, về cái nước xá vệ, tức là tại cái chỗ nào, cái xứ nào, cái xứ sở nào. Và chúng thành tựu, chúng ở đây là hội chúng, là người nghe, là có bao nhiêu người đã nghe. Có bao nhiêu người đã nghe? Thì đó chính là mở đầu của một bài kinh mà Đức Phật dạy. Khi mà diễn một cái bài kinh thì đều có mở đầu là như thị ngã văn nhất thời. Đó là để nói về một cái lục chủng thành tựu của kinh. Thì đối với cái bài kinh Bát đại nhân giác, chúng ta không có cái lục chủng thành tựu ở mở đầu. Tại vì sao? Cái bài kinh này là được ngài An Thế Cao biên soạn đời Hậu Hán. Ngài biên soạn dựa trên các cái kinh điển Pali Tạng mà ngài trích ra những tám cái đoạn kinh thật là ngắn và thật là dễ hiểu, ha, thật ngắn và thật dễ hiểu, rất là xúc tích để làm nên cái kinh này. Và cái kinh này chúng ta có thể tìm ở trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh số 779, là chúng ta sẽ tìm thấy được cái bộ kinh Bát Đại Nhân Giác này gồm có 8 bài kinh. Và chúng tôi xin được nói một chút xíu về ngài An Thế Cao. Kính thưa quý vị, là ngài An Thế Cao sinh trưởng vào cái thời Hậu Hán, năm 28 cho đến năm 228 Tây lịch. Ngài sinh trưởng trong thời gian đó. Và ngài là một người thái tử, sau đó lên làm vua và thấy cái cảnh cuộc đời này là vô thường, không có gì là hạnh phúc cả, thì ngài mới nhường cái ngôi vua của ngài cho ông chú. Quý vị nghe tới đây là đã thấy rùng mình rồi ha, đã thấy tim gan của mình là nhức nhối rồi. Là tại vì một cái vị thái tử đâu có dễ gì từ bỏ hết tất cả mọi thứ để rồi nhìn thấy cái cõi đời tạm bợ mà bước ra đâu, phải không? Ngay cả bây giờ quý vị nói là thầy ơi, chuyện nói chuyện nhỏ, chẳng qua con không phải vua thôi chứ có vua con cũng bỏ. Không chắc đâu. Kính thưa quý vị, là chúng ta có cái nhỏ mà chúng ta cũng chưa bỏ được thì làm sao bỏ được cái lớn? Thì có vị nói là con là chuyên môn làm chuyện lớn chứ không có làm chuyện nhỏ. Thì ngài từ giã cái ngôi vua, bỏ cái ngôi vua của mình cho ông chú, không cần kẻ hầu người hạ gì cả, khoác cái mảnh áo tơi vài ba bộ đồ trên vai, thế là ngài rong ruổi bốn phương. Vốn là một người, ngay cái thời điểm đó ngài là một người rất là thông minh, ngài thông thạo 30 cái ngoại ngữ, 30 cái sinh ngữ. Thế thì ngài trên đường ngài đi qua bên Tây Trúc, và kính thưa quý vị, là ngài là một người rất là thông minh, thông đạt kinh điển và liễu ngộ đại thừa rất là nhanh. Sau khi ngài đi chu du và ngài học hỏi đạo pháp rồi ở bên Ấn Độ, ngài trở về và ngài dịch thuật kinh điển. Thì ngài là người đầu tiên để đưa vào trong Trung Quốc những cái giáo lý của Nguyên Thủy Phật giáo và những cái giáo pháp pháp số. Sau đó vào đời nhà Đường thì có ai? Ngài Đường Huyền Trang. Ngài Đường Huyền Trang là ở thế kỷ thứ mấy? Rất là giỏi. Vào ngài Huyền Trang thế kỷ thứ 6, nhưng mà vào thế kỷ đầu của Công Nguyên thì ngài An Thế Cao đã là người đi qua Ấn Độ, và ngài cũng đã đi qua cái lộ trình vượt sa mạc gì? Gobi, bằng cái con đường tơ lụa nổi tiếng. Thì cái sa mạc Gobi đó quý vị cũng đã được nghe là trên nó thì không có con chim nào bay qua được, dưới thì không có con gì có thể sống nổi khi qua cái sa mạc đó. Rất là lớn mà rất là mênh mông. Ban ngày thì nóng khủng khiếp, 80-90 độ, ban đêm thì lạnh khủng khiếp. Chính vì vậy mà đi qua cái sa mạc đó không phải là chuyện dễ. Và ngày xưa vào cái thế kỷ đầu Công Nguyên, thưa quý vị, là không có xe hơi như chúng ta đâu. Giờ phút này mà quý vị trời nắng ngồi trong xe hơi mà nó chưa kịp lạnh là mình đã thấy quáu lên rồi. Nhưng mà ngày đó chỉ với đôi chân trần của mình như thế đó mà ngài đi rong ruổi như vậy đó, thì chúng ta thấy được là quả là phi phàm hiếm có trong cuộc đời này. Và những gì mà ngài làm được, thưa quý vị, là cái giá trị nó cũng không có khác gì đối với Phật làm hết trơn á. Thì Ngài vốn là một người rất là thông minh và đỉnh đạt từ nhỏ như vậy. Sau khi Ngài đã xuất gia đầu Phật và trở về rồi, Ngài dịch những cái bộ sách kinh điển như thế. Sau đó Ngài soạn cái bộ kinh mà chúng ta đang học đây, gồm có 8 điều rất là ngắn gọn. Và truyền thuyết kể lại Ngài là một người có được cái sở đắc ngay trong cái hiện đời của Ngài. Khi mà Ngài nói với các cái người đệ tử của Ngài rằng giờ phút này ta muốn trả cái nghiệp trước của mình, cho nên bây giờ ta đi tới Quảng Châu để trả cái nghiệp mà ta đã gây ra ở kiếp trước. Những người đệ tử mới nói là: dạ bạch sư phụ, là cái nghiệp kiếp trước là cái nghiệp gì mà Ngài phải ra đi? Thì Ngài mới nói là: kiếp trước của ta, ta có một người bạn đồng tu ở chung với mình trong một cái liều. Nhưng mà người bạn này thì có cái tính rất là sân, rất là sân hận. Cho nên khi đi khất thực với nhau thì cái vị này luôn luôn tỏ cái tâm rất là sân hận khi mà người tín chủ không có tỏ lòng thành kính đối với mình. Thì Ngài này sân hận liền. Ngài mới nói với lại cái người bạn của mình rằng: cái sở học của tôi với ông thì giống nhau, nhưng mà Ngài hay sân quá đi, cho nên là hết cái kiếp này rồi Ngài sẽ bị đọa. Thì y như rằng sau khi mà cái người bạn của ổng chết đi thì liền đọa làm một cái con xà tinh, một cái con mảnh xà ở một cái miếu. Thì Ngài quyết định Ngài đi đến Quảng Châu là để độ cho cái người đó. Thì và trả cái nợ cũ. Thì khi mà Ngài đi đến Quảng Châu, trên cái đường đi của Ngài thì giặc giã tung hoành và cướp bóc khắp nơi, dân chúng rất là hỗn loạn. Thì khi mà Ngài đi đến Quảng Châu thì gặp một cái tên cướp, một cái tên thanh niên. Tên này mới đưa dao vô cổ Ngài và nói là: ông có bao nhiêu tiền thì hãy đưa đây. Ngài mới nói là: ta từ xa lặn lội tới đây là vì để trả nghiệp. Ta biết ngươi chính là người mà ta cần phải trả trong đời trước, cho nên ngươi hãy làm gì mà ngươi muốn. Thì cái tên ăn cướp này mới đưa dao lên cắt cổ Ngài, và Ngài chết. Thế thì kính thưa quý vị là Ngài kể về cái đời của Ngài như vậy đối với đệ tử, chúng ta thấy là cái chết của Ngài quá ư là nhẹ nhàng. Ngày hôm nay mà ai đưa dao tới cổ của mình nói như vậy là: có bao nhiêu tiền đưa đây, chúng ta nói là sao? Mày coi coi tao có cái gì thì mày cứ lột hết đi, miễn là mày tha cho tao được rồi. Sáng là thì Ngài là: ta đến đây để trả cái nợ cũ, cái nợ cũ, cho nên là cứ việc giết đi. Thì nó lấy đầu ngay. Sau đó thì kiếp sau thì Ngài tái sinh trở lại và là Ngài An Thế Cao. Thì Ngài kể với đệ tử tới đó rồi thì Ngài nói là: bây giờ ta phải đi tới để giúp cho cái người bạn đồng học kiếp trước của ta, tính là chính là cái con mảnh xà của cái kiếp đang hiện tiền của Ngài. Thì Ngài mới dông buồm đi Giang Nam. Khi mà đi tới Giang Nam thì trên cái con đường đi thì gặp một cái miếu thiên. Ngài đi với những người đồ đệ của Ngài. Thì khi tới đó người ta đồn là trong cái miếu thiên này có một con mảnh xà rất là lớn và rất là linh thiêng, rất là linh thiêng, có thể hiện hình biến phép. Thì khi ai mà đi ngang qua đây thì cũng phải vào đây cúng, chứ nếu mà không cúng là không thể nào đi được. Ai cũng phải cúng hết. Thế thì những cái tùy tùng của Ngài mới vào mới cúng. Thì người thì cúng lụa là châu báu tiền bạc, ai cũng phải cúng cả. Thế thì khi mà những người đồ đệ của Ngài lên thì con mảnh xà nó mới nói là: ở trên thuyền còn có một vị tỳ kheo, còn có một vị sa môn, hãy mời vị sa môn lên đây. Thế thì Ngài bước lên thì nó mới nói là: kiếp trước tôi với ông là thế nọ thế kia. Thì Ngài mới bảo là: chính xác là như vậy, là tại vì hôm nay đây ta đến để độ nhà ngươi. Thì cái con mảnh xà nó mới nói là: tôi sống không còn được bao lâu nữa và sẽ chết trong vòng vài ngày nữa thôi. Cho nên là trong cái miếu thiêng này có bao nhiêu đồ đạc á, thì tôi nhờ Ngài đem về để mà cúng dường, để đi cúng dường các chùa và cầu nguyện cho cái linh hồn tôi được siêu thoát. Thì khi đó Ngài mới lấy hết tất cả những đồ đạc với Ngài đi. Và những người đệ tử thấy được rằng trong một cái buổi sáng nọ thì có một cái anh chàng thanh niên khôi ngô tướng tú đến trước mặt Ngài và đảnh lễ Ngài ba lạy, sau đó thì biến mất không thấy nữa. Thì Ngài mới nói với lại các đệ tử của Ngài là ồ, đó chính là cái người bạn học của ta, là con xà tinh ở cái miếu thiên nọ. Sau khi mà Ngài đã đổ cho được cái người bạn của mình thác sinh trở về cái kiếp người rồi, thì Ngài nói với các đệ tử là bây giờ ta còn một việc nữa phải làm mà ta không thể không làm, đó chính là trả tiếp một cái nghiệp mà ta cũng đã gây trong quá khứ. Thế là Ngài mới đi ngược trở về lại Quảng Châu. Ngài đi ngược lại về lại Quảng Châu, Ngài gặp lại cái người mà kiếp trước đã giết Ngài. Kiếp này là một ông cụ già tóc bạc, và Ngài kể là ngày nọ, tháng nọ, năm nọ, ở cái khu đường nọ, người đã giết tôi chỉ vì một cái hoàn cảnh như thế đó. Thì cái người này cảm thấy tại sao mà lại người này nói đúng quá, và cái tiếng đồn của Ngài An Thế Cao lúc bấy giờ đã vang xa ra khắp mọi nơi, ai cũng biết cả. Và thế là nhận cái thầy An Thế Cao này làm sư phụ, và quy phục với lại Phật Pháp, và đi theo Ngài để đi trả cái nợ còn lại cuối cùng. Thì hai người cùng với lại các môn đệ nữa cùng nhau đi. Thì khi đi tới trở về lại Quảng Châu rồi thì gặp giặc giả hoành hành ở nơi đó, cướp bóc loạn lạc khắp nơi, dân chúng tán loạn. Thì trong lúc mọi người chạy như vậy đó, đánh nhau như vậy đó, thì Ngài bị đánh nhầm một cái, bị người ta đánh nhau á, và người ta đánh lộn trúng đầu Ngài, và Ngài chết. Thì đó chính là cái cuộc đời mà Ngài biết chắc chắn rằng mình sẽ phải đi trả nghiệp cho cái đời sống của mình. Thì những cái truyền thuyết nói về Ngài An Thế Cao như vậy để chứng tỏ cho quý vị biết là cái sở chứng nó cũng là một cái điều rất là có thật trong cái cuộc đời của Ngài. Và thưa quý vị là khi mà chúng ta ngồi thiền một cách rất là tĩnh tâm và tĩnh lặng rồi á, thì thưa quý vị là chúng ta ngủ á, chúng ta dễ nhận biết lắm, nhận biết xung quanh mình lắm. Chúng ta ngủ nhưng mà chúng ta rất là tỉnh, ngủ không có bị mê. Ai động với gì mình cũng biết hết. Quý vị có cái trường hợp đó không? Hay là chúng ta ngủ là chúng ta nghe cái tiếng gì đó nó vi vu không thôi, là những tiếng gáy của mình, chứ chúng ta không còn nghe tiếng nào khác nữa. Dạ. Thì với cái tĩnh lặng của Ngài như vậy đó, Ngài soạn ra 8 cái bài kinh thật là xúc tích mà chúng ta học ngày hôm nay. Bát Đại Nhân Giác, 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Chúng ta học bài giác ngộ thứ nhất. Thì trước khi học cái bài này, mở đầu của cái bài giác ngộ này: vi Phật đệ tử thường ư trú dạ, chí tâm tụng niệm Bát Đại Nhân Giác. Có nghĩa là người đệ tử Phật ngày đêm thọ trì, tưởng nhớ trì tụng 8 cái điều giác ngộ của bậc đại nhân này. Tại sao mà Ngài phải nhắc nhở chúng ta là luôn luôn trì tụng và nhớ 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân? Và kính thưa quý vị là một con người, hẳn nhiên chúng ta có những lúc mình là con, có mà, có những lúc là con và có những lúc là người. Dạ, là con người thì hẳn nhiên có những lúc là con, có những lúc là người. Và trong cái những lúc đó, nếu như tất cả chúng ta đều nhớ về những giáo pháp của Đức Thế Tôn thì chúng ta không bị đau khổ trong cuộc đời này, chỉ có vậy thôi. Điều giác ngộ thứ nhất: thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy. Quý vị cũng biết không? Dạ. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy. đại khổ không. Dạ. Tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị. Sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên. Tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu. Hình vi tội tẩu, như thị quán sát. Tiệm ly sinh tử. Dạ, đó là bài thứ nhất. Những cái bài này thường hồi còn nhỏ là chúng tôi phải học thuộc. Dạ, những cái bài kinh này dẫu là cái lúc còn làm điệu á, không hề biết cái gì cả, miễn là học thuộc thôi, cấm đầu học thuộc thôi. Và khi mà sư phụ trả bài á, thì không thuộc là bị quỳ gối. Quỳ gối học cho đến khi nào thuộc thì thôi. Đời sống ở thiền môn, ở trong một cái tu viện của chúng tôi ở là như vậy đó. Có nghĩa là chú tiểu là không có lý giải, không có cò cưa gì đó, không cần phải hiểu cái nghĩa gì hết trơn á. Kinh điển đó lấy ra mà học, chỉ cái đoạn nào là phải học thuộc cái đoạn đó. Dạ. Cho nên nói kính thưa quý vị là từ cái lúc mà không biết gì cho đến cái lúc đến trường đi học, và cho đến lớn hơn chiêm nghiệm lại những cái điều đó, mình mới thấy nó thấm. Kính thưa quý vị là nếu như mà bây giờ quý vị muốn con của quý vị đi tu, muốn con của quý vị tiếp nhận đến Phật Pháp, mà chúng ta không có dẫn con đi chùa thì nó sẽ hoàn toàn không hề biết được như thế. Sở dĩ mà chúng tôi có thể đi tu được là nhờ cha mẹ của mình đi chùa, dắt mình đi theo từ lúc nhỏ. Mình cũng rất là ham chơi, đi vô chùa thì thầy tụng kinh thì kệ thầy, nhưng mà chạy la làng la xóm chánh điện là kệ mình vậy thôi. Đấy. Dạ. Cho nên là nếu mà quý vị muốn gieo rắc một cái hạt giống nào đó cho cái thế hệ tương lai con em cháu chắc gì của quý vị kế thừa, thì quý vị đi chùa dắt nó đi. Khi mà nó quen với cái tiếng kệ lời kinh rồi á, hoặc là quý vị dắt đi, nhưng mà trên cái chánh điện tụng kinh như vậy nó ngủ rất là say sưa. Dạ, ngủ rất là say sưa, ngủ rất là sung sướng thì cũng không có sao cả. Từ những cái lúc mà nó ngủ như vậy đó, những cái tiếng kinh lời kệ đó thâm nhập vô tâm thức nó hồi nào nó không hay. Và kính thưa quý vị là ngay cái thời buổi ngày hôm nay đây, và đang trong cái đạo tràng này, quý vị nghe thuyết giảng nhưng quý vị ngủ rất là ngon lành. Chúng ta ngủ rất là ngon lành là tại vì những cái tiếng giảng đôi khi nó đều, nó ấm ấm, nó trầm trầm, phải không? Đấy, ở nhà thì chúng ta phải uống thuốc ngủ để có thể ngủ được, nhưng mà khi mà nghe giảng là quý vị không cần phải uống thuốc ngủ, chúng ta vẫn ngủ rất là say sưa. Dẫu cho chúng ta không cần phải nằm ở trên một cái giường thật là đẹp hoặc là rất là êm có nệm rồi, nhưng mà chúng ta vẫn ngồi lên ghế mà chúng ta vẫn ngủ, ngủ rất là tuyệt vời. Thì kính thưa quý vị là cũng không có lỗ miếng nào hết. Chúng ta không phải tốn tiền để đi mua thuốc ngủ để ngủ. Và chúng ta đến đây lúc nào tỉnh thì nghe, lúc nào mê thì ngủ thôi. Dạ. Điều giác ngộ thứ nhất. Tại sao gọi là điều giác ngộ thứ nhất? Thưa quý vị là khi mà chúng tôi đọc á, thế gian là vô thường, quốc độ là nguy thúy, tứ đại là khổ không, ngũ ấm là vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quan sát, tiệm ly sinh tử. Nó không có cái gì là cao xa vượt ra khỏi cái tầm với của chúng ta trong cuộc đời này cả. Ai trong chúng ta cũng biết đời này là vô thường rồi. Có ai không biết đời vô thường không? Quý vị ngồi đây có ai chưa bao giờ nghe đời là vô thường không? Có ai chưa bao giờ nghe mà mới nghe cái từ vô thường đấy không? Dạ, chứng tỏ là chúng ta đã biết rồi, đã nghe rồi, phải không ạ? Quan trọng ở chỗ là chúng ta đã có bao giờ sống với nó chưa? Cái đó là cái điều, cái điều đó là cái điều mà Bạch Cư Dị hỏi Ô Sào Thiền Sư. Quý vị biết Ô Sào Thiền Sư là ai không? Dạ? Hả? Là ông Thiền Sư Ổ Quả phải không? Dạ. Bạch Cư Dị là một vị quan. Ô Sào Thiền Sư là một người mà khi được sinh ra là đã được cha mẹ của mình đem vô chùa bỏ rồi. Mà đem vô chùa đâu có dám bỏ ở trong chùa, mà bỏ ở cái cành cây có cái ổ quạ ở trước chùa. Thế thì các thầy thấy một đứa bé nằm trong ổ quạ thì đem về nuôi. Và chính vì vậy mà từ cái thể nhỏ cho đến lớn là ngài ở trong chùa không, và thâm tín Phật pháp lúc nào cũng hay, và trở thành thiền sư lúc nào đâu có biết. Đó là một cái điều rất là tự nhiên thôi. Thì ngài luôn luôn là ngài leo lên cây là ngồi không à. Thì ngài Bạch Cư Dị là một vị quan, một ngày đó đi ngang qua thì thấy tại sao mà cái ông thầy chùa này mà chuyên môn cái leo lên cây làm cái gì. Thầy chùa là không được leo cây không được ở trên cây. Thế là mới hỏi đại ý của Phật pháp là cái gì, điểm cốt yếu của Phật pháp là cái gì, mà Phật pháp đã dạy cái gì. Ngài Ô Sào Thiền Sư bảo là không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chứ Phật dạy. Ngài đọc một hơi. Bạch Cư Dị mới nói chứ cái điều đó ai mà chả biết, nít 3 tuổi cũng biết nữa. Thì ngài mới nói cà tửng là nít 3 tuổi cũng biết mà người lớn 80 tuổi làm cũng xong. Đó là cái điều mà chúng ta đang gặp phải. Chúng ta biết cuộc đời là vô thường, thế gian vô thường. Vô thường có mấy cấp độ đây? Có bao nhiêu điều kiện của sự vô thường này? Thân vô thường, tâm vô thường, và cái gì? Thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Quý vị ghi đi, ráng học thuộc. Thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Tại vì cái điều giác ngộ thứ nhất này là nói về sự vô thường. Và khi chúng ta nói sự vô thường mà chúng ta nói làm sao mà cho nó giác ngộ á, khi mà học cái điều này rồi á, là quý vị đã trở thành đại nhân rồi đó. Chứ không phải là chỉ nói vô thường không thôi. Ai mà nói vô thường không mà trở thành đại nhân á, thì mới học cái bài này. Còn mà chúng ta nói vô thường mà chưa có trở thành đại nhân là chưa có thấm chút nào vô cái bài này hết. Ai cũng biết vô thường rồi là một cái sự thay đổi, nhưng mà mình đối xử với sự vô thường nó như thế nào. Thế gian là vô thường, gồm có thân vô thường. Thân quý vị có vô thường không? Thấy rõ không? Thấy rõ sự vô thường của thân không? Và mình đồng ý với sự vô thường đó không? Đồng ý không? Mình có mỉm cười với sự vô thường của thân mình không? Không. Chính cái điều mà chúng ta không đồng ý với cái sự vô thường đó, của thân đó, chúng ta không chịu. Tôi là tóc phải highlight, nó mà nó điểm bạc một tí là 2 tuần tôi nhuộm một lần, đôi khi mỗi tuần tôi phải nhuộm lại một lần. Cảm thấy cái lưng mình còng thì phải cố gắng cho nó hết còng. Cảm thấy cái lỗ mũi mình hơi tẹt là phải chống cho nó cao cao một chút. Phải không? Cảm thấy là hôm nay chúng tôi giăng nắng hơi bị nhiều, hơi bị nám là phải đi laser cho nó trắng ra. Thưa quý vị, là cái vô thường á, nó không có tốt cũng không có xấu, nó là một cái điều rất là tự nhiên của cái cuộc đời này. Một trẻ em thì nó cần có sự vô thường để nó lớn lên chứ, phải không? Và quý vị cũng muốn cái sự vô thường nó xảy ra đối với đứa em. Nếu mà đứa em nó không vô thường, nó sẽ chẳng bao giờ biết nói. Và quý vị cũng là người muốn cho cái điều vô thường xảy ra đối với đứa con nít đó, đối với lại đứa baby đó, phải không? Để cho nó lớn. Nhưng mà cho đến cái thân phận của mình tới từng tuổi nào rồi thì thưa quý vị là mình không muốn vô thường xảy ra nữa. Chúng ta cứ muốn mình dạy hoài cầu cho con sống biết ngày cầu cho con chết biết ngày, biết giờ, biết giấc, biết rầy tánh linh, cầu cho nạn khổ khỏi mình, lòng không triều mến chuyện tình thế gian. Chúng ta cầu tùm lum thứ hết. Khi thì mình cầu cho Dạ con cầu với Phật đó là hãy để cho đứa con của con đó, nó học xong tốt nghiệp đại học xong rồi là con chết lúc nào cũng được. Nhưng mà khi mà đứa con của mình nó tốt nghiệp đại học rồi thì dạ mô Phật cho son xin cầu tiếp. Con cầu cho cái đứa con của con nó lập gia đình rồi nó có em bé rồi sau đó con chết cũng được. Dạ nhưng mà khi mà nó có con nó có em bé rồi mình bồng mình ẵm được rồi là dạ mô Phật con thấy đời sống của nó cũng chật vật quá, hai vợ chồng nó cũng chưa thì thôi để cầu cho cái đứa này nó lớn lên một chút nữa để con chăm phụ cho nó. Dạ chúng ta cứ luôn gia hạn với Phật. Và kính thưa quý vị là đời sống của mình đây em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. Quý vị ngồi đây có vị nào bước qua cái cửa đó chưa? Có bao nhiêu vị đã bước qua cái cửa 60? Những vị nào mà đã bước qua cái cửa 60 rồi thì chúng ta nghĩ là chúng ta đang sống thừa. Đang sống thừa có nghĩa là đáng lý ra là mình chết ở cái tuổi 60 rồi, nhưng mà bây giờ mình hơn 60 rồi, phải không? Có nghĩa là cái thời gian còn lại của sau 60 tuổi là chúng ta không còn cái gì để bàn cãi nữa hết trơn á. Chúng ta sẵn sàng đi bất cứ lúc nào, là tại vì giới hạn của mọi người nói là 60 thôi, mà bây giờ là hơn 60 rồi, phải không? Nhưng mà hỏi lại coi là quý vị còn có gì lo lắng không, còn bất an không, còn yêu thương, còn lận đận không? Còn yêu thương lận đận có nghĩa là quý vị còn mệt mỏi với cuộc sống này, còn bon chen với cuộc sống này. Người ta nói hơn thì mình không chịu, người ta nói thua mình cũng chả chịu luôn. Mình có bằng lòng hết tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc đời này không? Đáng lý ra là mình chết rồi, nhưng mà mình được ân phước mình sống thêm cho đến ngày bây giờ. Và kính thưa quý vị là những người nào mà chưa được 60 á, chúng ta đếm thử coi là mình còn bao nhiêu năm nữa là tới 60. Và như, nếu như mà có một cái lý lịch là 60 năm cuộc đời để sống và bắt buộc ai cũng phải chết ở tuổi 60 hết, thì chúng ta sẽ nghĩ như sao? Nhưng mà độc đáo hơn thưa quý vị là chúng ta không có cái giới hạn là 60 tuổi, mà chúng ta có một cái giới hạn là chúng ta chết bất cứ lúc nào. Cái giới hạn đó còn độc đáo hơn là 60 tuổi nữa. Dạ. Phải không ạ? Chúng ta chết sẵn sàng chết bất cứ lúc nào và chết không kịp ngáp, không kịp trở tay. Đấy. Miễn là một cái hơi thở này mà thở ra rồi là chúng ta sẵn sàng từ giã cuộc đời này đi, không để lại dấu vết gì cả. Kính thưa quý vị là bây giờ quý vị có bao nhiêu cái nhà, có bao nhiêu xe, có bao nhiêu tiền trong nhà băng, quý vị có là gì gì sĩ, tiến sĩ, y sĩ, bác sĩ, dược sĩ gì trong cuộc đời này đi nữa. Nhưng mà rồi tất cả mọi thứ đều quên lãng hết, đều bỏ lại sau lưng hết. Cái hành trình đơn độc của chúng ta trong cái kiếp sống là nó như vậy đó. Thì chúng tôi nói như vậy để nói cho quý vị nghe một điều là chúng ta biết vô thường xảy ra nhưng mà mình không có chấp nhận. Mình không chịu chấp nhận, hoặc là mình cố gắng tránh né. Chúng ta cố gắng tránh né, không chịu chấp nhận nó, không chịu một cái sự thật đang xảy ra. Và khi chúng ta không chịu một cái sự thật đang xảy ra thì kính thưa quý vị là nếu như mà một cái guồng máy cứ chạy và chúng ta cố gắng chúng ta gượng lại bao nhiêu là chúng ta bị nó ép cho chúng ta đau khổ bấy nhiêu. Phải không? Nếu thế thì tại sao mình không lao vô để cuốn theo luôn cho rồi? Mình đâu có chịu đâu. Mình cứ nghĩ là thân này là của ta, tiền này là của ta, cuộc sống này là của ta, đời này là của ta. Chúng ta không bao giờ chịu buông bỏ một cách rất là dễ dàng như vậy cả. Phải không ạ? Nổi cái mà cái cây bông ở trong nhà mình mà ai đi ngang bẻ thôi là mình cũng đã nổi sân rồi. Phải không? Chứ huống chi là bây giờ mà ai đó đến nhà của quý vị đập mấy cái cửa kính, leo vô, lấy hết mấy cái đồ trong nhà quý vị ra. Đó là một cái hành trạng của sự vô thường. Chúng ta có bực mình không? Có quý vị nào ngồi đây hỏi thiệt mà nếu mà bây giờ mà quý vị đi về thấy nhà mình mở tung hết cửa, dọn hết sạch sẽ đồ mà chúng ta đứng mỉm cười, giơ tay thử coi. Có nghĩa là mình biết chắc chắn là đó cũng là một trong những dạng của vô thường, đúng không? Nhưng mà tại sao mình biết là biết như vậy đó, nhưng mà tại sao lòng của mình không có theo, đúng không? Bây giờ quý vị ngồi ở đây, lát nữa ra tự nhiên thấy xe mình biến mất tiêu, xe mình không còn nữa, quý vị có đứng đó mà mỉm cười được không? Có nghĩa là chúng ta vẫn biết trong cuộc đời, trong đầu của mình là mọi thứ nó có đó rồi nó không đó, mọi thứ nó có rồi nó không đó, nhưng mà chúng ta không có chịu chấp nhận, không có chịu chấp nhận một cách rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản như vậy đâu. Ngay cả bây giờ chúng ta mang đôi dép đi vào trong chánh điện lễ Phật, nhưng mà rồi đi ra có thấy đôi dép mình đâu mất tiêu, đôi giày mình đâu mất tiêu, ai quăng ra ngoài bụi mà chúng ta đã bực mình rồi, phải không? Có nghĩa là nó có cái gì đó nằm trong mình rồi, nó có một cái gì đó nó ghim chặt cái lòng mình ở đây, mình không thể tháo gỡ ra được. Và kính thưa quý vị là Phật pháp không có dạy cái gì cao xa hết, dạy cho chúng ta cởi mở, tức là giải thoát đó. Giải thoát có nghĩa là cởi trói, là mở cái buộc, cái gút, mở ra, cởi ra. Cởi cái gì? Cởi cái tư tưởng nhận thức của mình ra trước, cởi cái đầu óc của mình ra trước, cởi cái tâm thức của mình ra trước. Khi mà một khi tâm thức của mình đã mở rồi, một khi lòng của mình đã mở rồi, thì kính thưa quý vị là giống như là cái nhà trống vậy đó. Nhà tôi thì mái lợp tranh thưa, tường không dính vách, gió đưa mặt tình. Tường mà không dính vách thì làm sao mà có tường? Chừng nào mà chúng ta lợp được cái tòa nhà của mình với những cái chất liệu mà nhìn không thấy, rờ sờ không được, thì lúc đó chúng ta đi qua cuộc đời này nhẹ nhàng lắm. Còn nếu như mà bây giờ mình biết, vẫn biết cuộc đời là vô thường, nhưng mà khổ vẫn cứ khổ dài dài. Quốc độ nguy thúy, thế gian vô thường, thân vô thường, tâm vô thường. Cái thân của chúng ta là thấy vô thường hẳn hoài rồi, từ lúc sinh ra cho đến lúc lớn lên, rồi cho đến lúc già, từ cái lúc mà chúng ta đi bốn chân, rồi đến đi mấy chân? Hai chân, rồi đến đi mấy chân? Ba chân, rồi đến đi mấy chân? Bốn chân, rồi đến đi mấy chân? Ví dụ như bác, bác đi mấy chân? Đố quý vị đếm mấy bác đi mấy chân? Sáu chân hả? Sao sáu chân, phải mười chân mới đủ?
Hai chân thì bốn bánh, bốn chân rồi.
Là sáu đúng không? Hai cái tay thắng nữa là sáu, là tám đúng không? Một, bốn, năm, sáu, hai cái tay thắng là tám, và hai cái tay bắt cầm để bắt bóp thắng nữa phải là mười không? Dạ, chứng tỏ là cái sáu cái chân kia chưa đủ, bắt phải cần tới cái thắng. Và nếu như nó chỉ có cái thắng không á thì cũng chưa đủ, bắt phải cần có đôi tay, phải không? Để mà bắt kìm hãm cái tốc độ bắt đi, chứng tỏ là bắt phải đi tới 10 chân lận chứ không phải 6 đâu, đúng không? Rồi bây giờ bắt có hai tay nhưng mà không có hai cái thắng đó cũng đâu được, là tại vì xuống dốc là chịu chết thôi. Thì kính thưa quý vị như vậy đó, thân vô thường nhìn thấy rõ lắm. Thân vô thường, ngày nào thì chúng ta vẫn phải đi làm răng, phải đi niền răng cho răng của mình nó đẹp, nhưng mà cho đến một lúc rồi thì chúng ta mặc kệ nó thôi, bây giờ nó còn cái nào nó đâu mà niền. Thân vô thường, dạ thưa tâm vô thường. Cái tâm vô thường này dễ thấy lắm. Bây giờ thì chúng ta cười phơn phớt như vậy đó, cái tự nhiên đùng một cái nhấc cú phone điện thoại lên, nói là chồng của mày bị stress, vợ của mày bị stress, hay là con của mày bị stress thì sao? Nước mắt nó chảy không kịp, phải không? Có nghĩa là cái tâm của mình nó thay đổi nó rất là nhanh chóng. Mới đó chúng ta nói chúng ta thương nhau đó, chúng ta yêu nhau đó, chúng ta thề non hẹn biển, đầu bạc răng long đó, mới một ngày nào đó mà bây giờ anh quên mất tiêu rồi, em cũng quên luôn mất rồi. Mới ngày nào đó anh quỳ xuống trao cái nhẫn cưới đó, nhưng mà bây giờ coi trên tay hai cái nhẫn đó mất tiêu luôn. Mới một ngày đó, mới một ngày nào đó chúng ta thề nguyền với nhau, mà bây giờ đây coi coi còn mấy người. Thì kính thưa quý vị, cái tâm vô thường nó rất là dễ thay đổi. Và chúng ta mới một ngày nào đó mua một đôi giày thật là đẹp, nhưng mà bây giờ coi thử coi là cái đôi giày đó mình bỏ ở đâu rồi. Dẫu là nó chưa có mòn đế, dẫu là nó chưa có gì cả, nhưng mà nó không hợp thời trang nữa là chúng ta sẵn sàng đổi. Ngay cả một bộ đồ cũng vậy, một cái kính cũng vậy. Và ngồi ở đây thử coi quý vị đếm nó coi là quý vị có mỗi người bao nhiêu đôi giày. Chỉ đơn giản như vậy thôi, có nghĩa là chúng ta luôn luôn con người là một cái loại động vật mà gọi là cái gì, ham ăn, gì nữa, ham ăn, ham ngủ, chống chán, mau quên, ham sống sợ chết nữa. Chúng ta rất là mau chóng quên lãng, chóng chán. Cái gì chúng ta có được rồi thì ngay lập tức trong ẩn tàng của cái đó nó sẽ xuất hiện cái không hạnh phúc ở bên trong. Và chỉ cần một cái thời gian rất ngắn thôi là chúng ta cảm thấy là cái sự chán nản nó xuất hiện ngay lập tức. Chúng ta không bao giờ bằng lòng với lại cái mà mình đang có mà mình cứ giữ hoài. Mình thấy người bạn có cái này là mình cũng cố gắng ráng cho có một cái, chứ không lúc nào mà mình muốn là không có hết trơn. Thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Hoàn cảnh vô thường chúng ta có thấy nó vô thường chăng? Thưa quý vị, là nhìn xung quanh mình chả thấy cái gì là còn nguyên y chang vậy hết á. Quý vị có thấy cái gì còn nguyên vậy không? Không có cái gì còn nguyên vậy đúng không? Quý vị nghĩ thử coi có cái gì trong cái cuộc đời này, cái hoàn cảnh xung quanh mình, có cái gì nó còn y chang vậy không? Nó không có biến đổi không?
Theo thời gian nó không đổi
được. Mình thấy thật sự là cái giáo pháp của Đức Thế Tôn nói là 2500 năm trước rồi, mà Ngài chả có phải là một cái gì cao thâm diệu vợi đâu. Ngài nói những cái điều rất là bình thường của cuộc đời này, mà bây giờ không biết làm sao mà tìm được cái kẽ hở nữa. Phải không? Cái trí của Đức Thế Tôn là như thế đó. Thế mới gọi là trí tuệ. Cái đó mới gọi là trí tuệ. Chứ còn nếu như bây giờ mà quý Phật tử nói chứ, trời ơi, bà làm đó là không có trí tuệ đâu à nha. Ông làm như vậy là vô minh, không có trí tuệ chút nào. Dạ thưa quý vị, là cái điều đó có phải là cái trí tuệ không? Cái câu mà mình sử dụng, cái trí tuệ trong cái câu nói đó có phải là đúng chăng? Trí tuệ cái là không phải chúng ta học mà có đâu. Chúng ta có thể học lên tiến sĩ, chúng ta có thể học lên bác sĩ hoặc là cái gì sĩ đi nữa, nhưng mà đó không phải là cái trí tuệ. Cái trí tuệ là nhân giới á, nó sanh định, và nhân định nó mới phát huệ. Một người không có bằng cấp nhưng mà người ta vẫn có trí tuệ, chứng tỏ là các vị thiền sư của nhà ta, những vị Phật của chúng ta, những vị thánh tăng của chúng ta, những người đạt tới trí tuệ siêu việt, là hầu hết các ngài không có bằng cấp gì hết trơn hết trọi á. Phải không ạ? Chứng tỏ là nếu một ngày nào đó mà quý vị dấn cái thân của mình, một ngày nào đó mà quý vị dấn thân của mình đi vào ở trong rừng sâu, ẩn náu ở trong những cái hang động, để rồi chúng ta tu hành ở trên đó 10 năm, 20 năm, 30 năm, chỉ chuyên suy nghiệm về một điều gì đó, rồi giữ giới thanh tịnh. Từ cái sự thiền định đó, chúng ta mới cảm nhận được cái lẽ thật của cuộc đời, và xuất phát từ cái tâm của mình, thì lúc đó cái trí tuệ đó nó bừng phát. Còn nếu như chúng ta chỉ có học trên sách vở, rồi về nhà bỏ cái sách vở đó đi, chẳng cần quan tâm gì tới nó hết, hoặc là có bao nhiêu kinh sách chúng ta đều mua về để đó, để cho có vậy thôi, chứ chưa có bao giờ dở ra một trang để coi. Hoặc là đến đây thì cũng bày đặt cầm ra cái cuốn tập để ghi chép rồi như vậy, nhưng mà đi về chớ có bao giờ mà lật ra mà coi. Là tại vì Hòa Thượng nói là học thì cũng phải có sách có vở, học thì cũng phải có bút để mà ghi chép rồi về nhà coi lại, để tỏ ra là mình đây là cũng là một người học rất là chăm chỉ, cũng nhớ rồi với mọi người. Nhưng mà thật ra là chúng ta về rồi là chúng ta lại chả có bao giờ coi, là tại vì chuyện đó cũng chả phải chuyện của mình, chuyện đó của quý thầy, không phải chuyện của mình. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, quốc độ nguy thúy, thưa quý vị, là không có cái quốc độ nào là nó bền chặt hết. Biết bao nhiêu cái đất nước bị đổi dời cái biên cương, ngay cả đất nước Việt của mình thôi, đã biết bao nhiêu lần cái biên giới của mình đã đổi, phải không ạ? Và ngay tại cái thời điểm này biên giới của mình có đổi không? Rồi ngay cái đất nước Mỹ này có đổi không? Dạ, không phải là lịch sử của cái đất nước này chỉ có 300 năm không đâu, mà trước đó là đã có những dân tộc nào? Dạ, dân tộc mọi da đỏ, người ta ở đây, người ta ở đây. Và kính thưa quý vị là có những cái hình chụp của Google và mô tả của Google để nói về năm 2020. 2020 thì cái đất nước Cali này của chúng ta, Washington State và một phần của Nevada, Arizona là biển không à? Chúng ta còn có 20 năm nữa thôi. Quý bác nào mà 70 tuổi rồi á, thì không còn phải lo lắng gì cả. Còn còn mà những vị mà 20, 30, 40 thì cũng phải lo lắng một chút. Thì kính thưa quý vị là không có cái bờ cõi biên cương nào, không có cái mảnh đất nào, không có cái quốc độ nào mà không có thay đổi, mà không có biến dịch hết. Tứ đại là khổ không? Dạ thưa quý vị, tứ đại là cái gì? Dạ đất nước gió lửa. Dạ đất nước gió lửa. Quý vị đã từng nghe là cơ thể của mình là tập hợp của đất nước gió lửa, đúng không? Dạ. Lúc mà lửa nó nóng quá thì chúng ta sốt. Và chúng ta không có muốn mình sốt, không có muốn mình đau, thì mình vẫn sốt mà vẫn đau như thường. Khi mà cái lạnh của người mình nó giảm, thật là giảm, chúng ta cũng cảm thấy bị sốt, bị cảm lạnh. Và chúng ta không muốn nó cảm lạnh, nó vẫn cảm lạnh như thường. Chúng ta không muốn nó nhức răng, nó cũng vẫn nhức răng như thường. Chúng ta muốn ngủ thật là nhiều, chúng ta uống thuốc ngủ vào, nhưng mà rồi nó cứ vẫn thức, phải không ạ? Có nghĩa là cái đời sống của mình đó, chúng ta đâu có muốn mình tóc mình phải bạc đâu, nhưng nó vẫn bạc như thường. Chúng ta đâu có muốn da mình nhăn đâu, nó vẫn nhăn như thường. Chúng ta đâu có muốn răng mình rụng đâu, nó vẫn rụng như thường. Có nghĩa là trong cái cơ thể của chúng ta đây á, nó có cái gì á, thì nó đi cái phần của nó, chứ mình chả có làm chủ được gì cả. Quý vị có thấy cái gì trong cơ thể mình là mình làm chủ được không? Hình như là bây giờ mình muốn cái lỗ mũi mình nó tự nhiên cái nó đẹp hơn chút nữa, nó đâu có đẹp đâu. Mình muốn mình design một cái người nào đó, mình muốn người ta giống người ta. Mình muốn cái lỗ mũi mình cao hơn một chút, mình muốn cái miệng mình nó túm túm lại một chút. Mình muốn cái môi của mình là môi gì ạ? Trái tim hay trái gì gì đi nữa. Trái tim hay là dạ thì nó cũng không có theo mình mà nó biến hiện ra. Nó biến hiện ra như vậy. Chỉ có một điều là khi nào mà quý vị tu lên tới cõi tiên, quý vị muốn xuất hiện cái hình hài nào thì quý vị xuất hiện thôi. Chứ còn ở cái cõi này rồi, chúng ta muốn nó xuất hiện, nó không xuất hiện được. Đấy. Và thưa quý vị là sở dĩ mà nó không xuất hiện được là tại vì nó không phải của mình. Nếu nó phải của mình là mình phải điều khiển nó được chứ, phải không? Đằng này mình chả có điều khiển được nó. Và kính thưa quý vị là mỗi ngày chúng ta đều phải nạp vô. Là chúng ta làm theo nó, nếu mà chúng ta không làm theo nó thì nó đói, nó kêu, nó la, nó làm cho chúng ta cũng chẳng có yên ổn được gì. Bắt buộc mình phải nạp vào cho nó. Và những thứ mình nạp vào cho nó cũng đâu phải là của mình đâu, phải không? Những thứ mình nạp vào đó chính là đôi khi là thịt, tức là xương thịt của những kẻ khác. Những cái mình nạp vào là rau cỏ, tức là những cái ở ngoài mình chứ không phải cái của mình. Và khi mình nạp vào tất cả những cái ở ngoài mình để rồi nó biến chuyển thành cái của mình, thì ngay cái mà mình gọi là cái của mình đây, 5-70 kg đang đứng trơ trơ đây, thì cũng chả phải là cái của mình nữa. Là tại vì tất cả những cái này nó được tập hợp từ những cái khác nó vào, và nó hình thành nên cái cơ thể này. phải không? Thế thì nó có chu trình sinh diệt của nó, nó có sự biến chuyển của nó, mà chúng ta không có thay đổi được. Đấy. Thì kính thưa quý vị là nói như vậy không có nghĩa là nó làm sao kệ nó, bỏ bê nó. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là chúng ta ở đời muôn sự của chung hơn nhau là biết cách dùng mà thôi. Câu này cũng chí lý lắm á. Ở đời là muôn sự là của chung, hơn nhau là biết cách dùng mà thôi. Nếu anh biết sử dụng cái đó thì nó sẽ đi cái đường đó, nếu anh không biết sử dụng cái đó thì nó sẽ đi đường khác. Với một cái computer thì anh có thể đánh một cái văn bản rất là yêu thương, anh thấy có thể viết một cái bức thơ tình mà cái cô gái khi đọc rồi là khóc sướt mướt. Nhưng mà cũng với một cái computer anh có thể design ra một cái game mà cho một đứa con nít nó chơi mê, chơi mẩn, nó chơi bỏ ăn và nó không tiếc uống, nó chơi cho đến chết luôn. Sự việc ngày nay đã xảy ra, phải không ạ? Thì kính thưa quý vị là tất cả mọi thứ đều không có một cái tự ngã nghiệp nào cả. Nó trống lỏng, nó trống không như thế. Nó giống như cái tấm bảng trắng như vậy. Và mình muốn vẽ lên đó cái gì thì nó sẽ xuất hiện cái đó. Cũng như thân thể, cơ thể của chúng ta đây, chúng ta muốn nó hiển hiện ra cái gì và chúng ta sẽ làm theo cái đó. Cũng giống như cái đời sống của chúng ta, cái Phật tánh, cái Phật tâm của chúng ta, nó cũng như cái tấm bảng như đó. Quý vị có thể tưởng tượng lên được như vậy. Và chúng ta muốn nó xuất hiện cái hình hài nào của ma, của quỷ, của yêu tinh, của quỷ quái gì đó, chúng ta cho nó xuất hiện. Của con chó, con bò, con heo, con chi chi đi nữa. Chúng ta cứ vẽ nó lên trên cái tâm thức của mình. Và chúng ta muốn nó xuất hiện là một vị thánh, là một vị hiền, là một vị Phật, thì chúng ta sẽ vẽ lên và nó sẽ xuất hiện trong tâm thức của ta cái việc đó. Có nghĩa là ngay bản thân mình đây thôi, không ở đâu khác. Thì đó Đức Phật cũng đã... Ngài A Nan mới hỏi Phật rằng: dạ bạch Đức Thế Tôn, chứ khi mà con người ta đang sân giận đó mà chết ngay lúc đó thì cái thần hồn người ta đi đâu? Thần hồn đi đâu? Đức Phật mới trả lời một câu. Đức Phật là chuyên môn có những cái câu trả lời mà rất là thông minh, để cho người học trò của mình tự trả lời lấy. Gọi là người khôn ăn nói nửa chừng, để cho người dạy nửa mừng nửa lo. Tức là người khôn trả lời là không có dính vào đâu hết, để cho người ta tự trả lời. Đức Phật mới trả lời là giống như một cái cây nó mọc ở bên bờ sông, mà nó hướng ra ở phía sông, nó nghiêng ra ở phía sông đó. Mà lúc đó mà nếu như mình cưa cái gốc của nó thì nó ngã về hướng nào? Thì khi mà Đức Phật nói vậy thôi là A Nan tự trả lời câu hỏi của mình, và quý vị cũng tự trả lời câu hỏi của mình luôn. Vấn đề là nếu như mà mình muốn về cõi Niết Bàn, về với Phật, mà mình cứ tham sân si trong cuộc đời này rồi, thì kính thưa quý vị là chúng ta không có cái cách chi mà leo lên tới đó được hết á. Không có cách gì mà leo lên tới đó được. Hỏa tiễn bây giờ có thể bắn lên trên cung trăng nhưng mà không bắn tới cõi Niết Bàn. Chúng ta có 20 tỷ, chúng ta có thể du hành vũ trụ, chúng ta lên cung trăng đi vòng, đi dạo một vòng trên đó. Có thể là quý vị lên trên đó, quý vị lập một cái chùa đầu tiên trên cung trăng. Nhưng mà quý vị không thể tới được Niết Bàn. Đến Niết Bàn không cần phải lên đó mà ở tại cái cõi này. Khi mà tất cả mọi thứ xảy ra trong lòng mình, mình cảm thấy trơ trơ như không, thì lúc đó cõi Niết Bàn sẽ hiển hiện ở tại nhân gian này thôi. Tứ đại khổ không, ngũ ấm là vô ngã. Có cái gì là của ta không? Có cái gì là của ta không? Không có cái gì của ta hết. Nhưng mà ai đó mà tới mà tát bạc tay là coi chừng à. Cái mặt này, cái mũi này không phải của ta, tức là nó của người khác. Nhưng mà ai tới đó déo một cái, ai tới đó số một bạc tay là sẽ biết tay liền, sẽ biết cái này của ai. Thì kính thưa quý vị như vậy đó. Chúng ta nói thì rất là dễ, chúng ta nói là ô cơ thể cái này chả phải là của ta đâu, chúng ta vay mượn của con nọ con kia trong cuộc đời này để nó trưởng thành lên cái thân này. Chúng ta uống nước của biết bao nhiêu là dòng suối, của biết bao nhiêu là kênh rạch, của biết bao nhiêu biển hồ trong trời đất này. Thì tất cả những biển hồ và kênh rạch đó cũng từ là tất cả bao nhiêu cây cối trong cái vũ trụ này để nó tạo nên. Thì chúng ta giống như là Tề Thiên Đại Thánh từ cái hòn đá mà sinh ra, là tích tụ bao nhiêu ngàn năm tinh khí của trời đất. Thì cái con người của chúng ta cũng vậy, đã tích tụ bao nhiêu là tinh khí của trời đất, chẳng phải là tinh cha huyết mẹ không đâu, phải không? Nếu như nói là cái loài người sinh ra từ khỉ, thì tại sao bây giờ từ khỉ không sinh ra người tiếp đi, mà tại sao nó tuyệt chủng mất tiêu rồi, phải không? Thế tại sao mà con người, người ta nói chứ từ con người sinh ra từ loài khỉ mà cho tới bây giờ cái loài khỉ nó đâu mất tiêu rồi, từ loài vượn, loài vượn nó không tiến hóa thành con người nữa, rồi mấy ngàn năm nay từ khi có con người rồi, con người không tiến hóa thành một con nào khác nữa. Thế thì cái thuyết tiến hóa đó cũng có vấn đề, phải không? Thì kính thưa quý vị là trong một cái tiến trình của sự sống, trong một cái tiến trình sinh diệt của đời người, chúng ta thấy rõ rằng đạo Phật đã đánh vào, đã đi vào cái căn bản nhất của cái cuộc sống này, là trở về cái không. Tất cả do duyên mà hợp, và tất cả cũng do duyên mà tan. Sanh diệt biến dị, thưa quý vị, không có cái gì là nó tồn tại mà nó đứng yên một chỗ hết. Nó có sinh thì nó có diệt, nó có biến chuyển, nó có biến dị. Dị là thay đổi đó, sự biến chuyển, thay đổi. Và kính thưa quý vị là ngay cả cái tâm thức của mình, không phải quý vị thành Phật là thành một cái gì đó, không phải quý vị thành Phật là leo lên bàn thờ ngồi, ngồi xếp bằng, ngồi liêm diêm, không phải thành Phật như vậy. Nói tới đây là chúng tôi cảm thấy nói hơi bị thừa, phải không? Nói hơi bị thừa là tại vì quý vị học cái giáo lý duy ma cật. Nói hơi bị thừa là bởi vì từng địa giọng xuất, cái hành trạng của người Bồ Tát đi vào đời đó, khi mà ví dụ một cái tùng địa giọng xuất cho quý vị nghe, tùng địa giọng xuất không phải là cái vị Bồ Tát từ dưới đất giọt lên, không phải là từ dưới đất chui lên gọi là tùng địa giọng xuất, mà tùng địa giọng xuất quý vị có thể hiểu được là ví dụ như là cái trường hợp của Phật Ngọc mắt thương nhìn đời vừa rồi. Trong nhóm có mấy em thôi, mười mấy hai chục em đứng ra tổ chức. Nhưng mà quay đi quẩn lại, thưa quý vị, là có mấy chục người làm chứ phải là mấy chục em. Khi mà có một cái sự kiện xảy ra, quý vị Phật tử ở đâu đó chả có quen biết gì hết trơn, chạy lại cùng nhau làm. Làm xong rồi quý vị nó biến mất tiêu, không cần phải đòi công cán, không cần phải danh tiếng, không cần phải gì hết. Những vị đó là tùng địa giọng xuất, từ dưới đất giọt lên rồi biến mất tích. Ta làm cái chuyện gì mà ta cần làm, làm xong là thôi, không để lại tì vết gì của nhân gian này cả. Đấy, hành trạng đó là của những vị Bồ Tát tùng địa giọng xuất đó. Thì đối với nhân gian của cõi này cũng vậy. Quý vị xuất hiện trong nhân gian này, làm một cái điều gì đó, làm xong không cần nữa, biến mất tích, đâu có cần đâu, danh lợi mà chi. Nếu như chúng ta cần cái danh lợi đó, có nghĩa là một sự đánh đổi. Hôm nay quý vị đánh đổi mấy tiếng đồng hồ để ngồi đây, hẳn nhiên là chúng tôi hy vọng là quý vị phải có một cái gì đó mang về, phải có cái gì đó mang về, không phải là tiền bạc. Cái tiền bạc thì nó dễ kiếm trong đời, nhưng mà kính thưa quý vị là thay đổi một chút tư duy của mình rất là khó. Không dễ gì chúng ta có thể thay đổi được một chút tư duy của mình đâu. Giang sơn thì dị gì? Dị cải, bản tính thì nan di. Dạ. Sông núi của cuộc đời dễ đổi, mà bản tính của con người thì khó mà thay đổi lắm. Và nhất là những vị thâm niên, tao nói là mày phải nghe thôi, không có được cãi, cãi thầy là núi đè. Cá không ăn muối là cá ương, mà con cãi cha mẹ là trăm đường con hư. Cái từ xưa tới nay rồi chúng ta cứ bị cái đó, nó ảnh hưởng trong cái đời sống của mình rất nhiều, và trong văn chương nó lưu lại cái dấu vết đó rất nhiều. Không thể cãi được. Sinh diệt biến dị hư ngụy vô chủ, hư ngụy vô chủ, nó không có một cái chủ thể, nó đều là giả dối, đều giả dối, đều không có chủ thể. Có cái gì là chủ thể để sai khiến đâu, không có gì sai khiến cả, không có đấng thần linh tạo hóa nào cả. Nếu mà có một đấng thần linh tạo hóa thì con người sẽ trở thành nô lệ. Đằng này con người chúng ta làm chủ bản thân mình, làm chủ vận mệnh của mình. Đạo Phật lý giải rằng trong cái tiến trình sinh diệt của cuộc sống, chúng ta đi hết đời này và đi qua những đời khác, tất cả đều do cái nghiệp của mình đã tạo. Cái nghiệp thì có bao nhiêu nghiệp? Cái nghiệp từ từ thân, khẩu và ý. Thì như thế đó thưa quý vị, là ở đời muôn sự của chung đó. Hơn nhau là biết cách dùng mà thôi. Chúng ta có thân, có khẩu, có ý. Người khác cũng có thân, có khẩu, có ý, nhưng mà hơn thua nhau là ở cách xài. Anh xài cái thân khẩu ý này thì anh trở thành cái người như thế này, và anh xài cái thân khẩu ý của anh với cái cách khác thì anh sẽ trở thành một cái con người rất khác. Không có hà tất gì mà có nhiều người trong nhân gian này trở thành kẻ hiền tài, khi mà người ta chết mấy chục ngàn người đưa đám, biết bao nhiêu quốc gia người ta vinh danh. Nhưng mà cũng có những kẻ sinh ra lớn lên trong đời này bị tất cả các nước truy nã, bị tất cả những người đời người ta muốn giết hết trơn thì cũng với cái thân thể này thôi, với cái tâm ý này thôi, hơn nhau là biết cách xài thôi, phải không ạ? Thì Đức Phật sinh ra và lớn lên trong cuộc đời của Ngài cũng vậy. Ngài cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý như ta, và cũng trải qua cái kiếp số hà xa như chúng ta. Từ A Tỳ Ngục Tốt Sơ Phát Thiện Tâm, Ngài là một người đọa trong A Tỳ Địa Ngục. Từ một cái người canh giữ ở nơi A Tỳ Địa Ngục, phát khởi cái thiện tâm từ đó mà lên đến quả vị Phật. Huống chi chúng ta bây giờ đang ở kiếp người, trên cơ thể của mình không có một cái tì vết gì của sự khiếm khuyết cả. Mặt mày ai cũng đầy đủ, mắt ai cũng xinh, không có con đậu con bay. Phải không? Chân cẳng của chúng ta cũng lành lặn, chúng ta không bị khiếm khuyết gì cả, mặt mũi ai cũng tươi rói. Thế thì đối với lại một cái chúng sanh mà trong A Tỳ Địa Ngục cho lên đến cái kiếp người này, quả thật là chúng ta có rất là nhiều phước, phải không? Chỉ có vấn đề là chúng ta tận dụng cái phước đó như thế nào để tiếp tục cho đời sau mình còn có cái nữa. Thì kính thưa quý vị, như vậy ngũ ấm vô ngã sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thì ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát tiệm ly sinh tử. Tâm của mình, cái lòng của mình, bụng dạ của mình đó là cái nguồn gốc, là cái nguồn gốc của khổ, và cũng là cái nguồn gốc để từ đó mà mình diệt đi cái khổ từ tâm mình thôi. Cho nên chúng ta nói thưa quý vị là không mong cầu quý vị có thể có một cái gì đó đánh đổi được 2-3 tiếng đồng hồ quý vị đến đây ngồi nghe. Không phải tự dưng mà chúng ta bỏ hết tất cả mọi thứ mà đến nghe pháp mà không có thu thập được một cái gì, đi về hai tay không. Chúng ta tới đây nói cho trời ông thầy, ông nói chuyện trước quốc, không có thu thập được cái gì hết, chả có giúp ích được gì mình hết. Điều đó là không muốn xảy ra. Khi đã đến đây rồi, thưa quý vị, là chúng ta phải muốn có một cái gì đó để đem về. Dẫu là chúng ta chả có đem về giáo pháp như là cái bà kia bà kia cầm cái rổ sảo ra xong, dẫu là tất cả mọi thứ đều rơi rớt trở lại cái hội trường này cả, và khi mà vào cái hội trường này rồi thì tự nhiên tất cả những cái bóng đèn, tất cả những cây cỏ ở nơi đây, tất cả tường vách ở nơi đây nó sẽ tỏa ra một cái loại năng lượng để thâm nhập lại với con người mình. Còn khi bước ra khỏi cái hội trường này rồi là tất cả bỏ lại hết. Nhưng mà anyway, có nghĩa là quý vị đi về rồi, nhưng mà tự cái bản thân của mình khi mà đi ra chợ mua con cá, thì cũng biết là chúng ta mua con cá đã chết rồi, không tới nỗi mua con cá còn sống về làm cho nó tươi, phải không? Khi mà chưa biết Phật pháp á, thì khi ra chợ là chúng ta phải mua con cá tươi, tại cá tươi về ăn mới ngon. Còn cá mà đã đông lạnh rồi là không có ngon. Nhưng mà bây giờ biết Phật pháp rồi thì đỡ hơn một chút. Cho đến khi một ngày nào đó biết Phật pháp rồi ra chợ thì đậu hũ với cá là như nhau. Ở đây có bao nhiêu vị là ăn chay trường? Dạ, chưa được một nửa. Chưa được một nửa. Và kính thưa quý vị, là trên YouTube cũng xuất hiện những cái video clip nói về lấy lông thú để mà làm áo bận á. Dạ, người ta nuôi những con chồn để mà người ta lấy những lông thú. Khi người ta lấy lông thú thì thưa quý vị là người ta đập đầu những con chồn chết hết. Người ta đập đầu một cách rất là nhẹ nhàng, là người ta lấy con chồn lên và người ta quay một vòng, người ta đập xuống đất. Đơn giản vậy thôi, thì con chồn chết ngay lập tức. Khi chết như vậy rồi thì người ta cắt một đường ngay bụng, và thế là người ta lột cái da của nó, lột hết da của nó ra để lấy cái lông của nó. Thì kính thưa quý vị là cái hình hài này chúng ta chả đáng giá gì để mà mình phải lấy những cái sinh mạng của kẻ khác để mà mình trang điểm cho mình. Chính vì thế mà nếu như quý vị nào có muốn bận cái áo lông cho thiệt đẹp thì có nhiều lông để chúng ta bận lắm, đừng có bận mấy cái lông của mấy con thú. Mình thấy rất là đau thương, rất là đau thương. Cái cơ thể này, vì duy trì cái cơ thể này mà chúng ta đã ăn trong bụng của mình không biết bao nhiêu chủng loại sinh vật trong đây. Nó nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà mình ăn rất là nhiều thứ, phải không? Chưa kể những cái vị nào mà khoái khẩu với những cái món như là gì đó, dế xào, dế đặc sản á, mấy cái con, mấy con dế, mấy con mấy con gì ta, dạ, mấy con bò cạp, dạ, tức là cũng trở thành những cái món rất là khoái khẩu. Thì kính thưa quý vị là chúng ta coi là gớm nhưng mà nó trở thành những món khoái khẩu cho những quý ông mà chuyên môn về nhậu. Chỉ cần có một dĩa thôi là chúng ta có thể ngâm nguyên một ngày. Thì đó, kính thưa quý vị là chúng ta có những cái tầng rất khác nhau của cuộc sống, và chúng ta có những cái nhìn rất khác nhau về cuộc sống. Có những người, người ta đi tìm những cái món đó để ăn mà lội lạo 20-30 cây số cũng là chuyện nhỏ. Nhưng mà khi mà người ta nhìn thấy cái món đó người ta thấy ghê quá, đối với những người ta thấy ghê quá là không ăn. Thì cũng như vậy đó. Quý vị có thể thấy được là người ta ăn hoàn toàn những thực phẩm chay, mà ngay cả bây giờ trên đất nước này, kính thưa quý vị là người ta đã ít ăn thịt ăn cá rồi, và người ta chuyển hướng ăn rất là nhiều đồ không có thịt cá, là no seafood đó, rồi no meat ha, ăn những cái thực phẩm như thế để mà cho cơ thể mình nhẹ nhàng, cho cơ thể mình không có còn toát ra những cái mùi hôi. Khi mà chúng ta ăn những cái thực phẩm của những cái con sinh vật á, thưa quý vị là nó có bao nhiêu bệnh là chúng ta có bấy nhiêu bệnh. Vì những cái tế bào của nó đã mang những cái mầm bệnh đó rồi thì chúng ta đều bị dính những cái bệnh đó cả. Nếu như mà con bò đó lỡ mà nó bệnh ung thư, nó đâu có đi check bác sĩ thường xuyên đâu. Hoặc là con heo đó nó bị bệnh ung thư đi, nó cũng đâu có đi check đâu. Chúng ta ăn những cái thịt của nó vô, chúng ta sẽ bị ngay lập tức. Những vị nào mà hay ăn lẩu bò. Lẩu bò là một cái loại lẩu mà sắc thịt bò rất là mỏng. Chỉ cần ta nhúng vào trong nước sôi thôi, nó vừa đủ chín thôi là mình ăn liền. Đúng không? Thấy rành không? Quá rành luôn phải không? Có nghĩa là khi mà chúng ta nhúng vào nó vừa đủ là chúng ta ăn liền. Những cái loại đó nó chưa có kịp chết, chưa kịp chết đâu. Là chúng ta có đầy đủ những cái mà nó có, những sản phẩm mà nó có trong bụng nó, nó có trong cái thớ thịt của nó, là chúng ta có ngay trong bụng của chúng ta. Chưa kể là có những cái trường phái mà ăn những cái sinh vật sống, như là cái gì, sushi. Như sushi, quý vị ở đây có ai ăn sushi không? Sushi một món ăn rất là đặc biệt của Nhật Bản. Ăn cá sống, quý vị có nào ăn cá sống không? Có, anh giơ tay có. Có nghĩa là chúng ta đều đã thử qua những cái món của nhân gian này. Và kính thưa quý vị là nó có cái gì, bị cái gì, bệnh cái gì là chúng ta có y chang cái đó. Gọi là bệnh tung khẩu nhập. Dạ. Họa thì tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Chúng ta đưa vô, đưa cái bệnh vô, đưa tất cả mọi thứ vô trong bụng của mình. Để rồi từ cái thân này mà chúng ta cứ bị èo uột, bệnh hoạn hoài là như vậy đó. Như thị quan sát thì tiệm ly sinh tử. Như vậy mà nhìn, như vậy mà coi, như vậy mà quán chiếu, thì chúng ta dần dần lìa được cái sinh tử. Đơn giản không? Lúc nào quý vị cũng nhớ hết về cái cảnh vô thường, và lúc nào cũng sống với cái tâm niệm vô thường như thế, là chúng ta không còn, không có buồn phiền trên nét mặt của mình nữa. Đảm bảo là mặt của chúng ta lúc nào cũng sẽ rất là tươi hồng, không có những cái nếp nhăn đâu. Khi mà chúng ta nhìn thấy cuộc đời này không có gì cả, cái chuyện của nó là cái chuyện của nó. Sở dĩ mà hôm nay chúng ta mất nhà mất cửa là do cái gì gì đó đã xảy ra từ vô lượng kiếp, bây giờ mình phải trả thôi. Ngay cả khi cái hình hài này mà ai đó đưa cổ, đưa dao tới mà cắt cổ mình, thì mình nói chứ, mình nói sao? Mình trả nợ cho xong cho rồi. Nếu như mà chúng ta bình thản nói một, được một câu như vậy là thưa quý vị là đâu có còn cái gì trong cuộc đời này mà làm cho mình phải buồn khổ, mình còn tức tối, mình còn nóng giận, mình còn muốn đục người ta nữa đâu. Phải không? Chính vì cái điều mà chúng ta không làm được cho nên chúng ta mới khổ. Chứ Đức Phật không có dạy cái gì cao xa cả. Thì đó chính là những điều mà bài giác ngộ thứ nhất đã nói. Và cái quan trọng hơn không phải là chúng ta học cho xong một cái bài này trong một thời, mà quan trọng là chúng ta lấy được cái gì trong cái thời mà chúng ta đã học. Quý vị có lấy được cái gì không? Thế thì lấy được cái gì? Mình vẫn biết đời là vô thường, nhưng chúng ta lấy được cái gì? Lấy được cái nothing, như là cái bà già bả múc nước. Vấn đề là mình lấy được cái gì á, chứ không phải là mình lấy được là mình biết cuộc đời là vô thường, ai cũng biết rồi. Như là lần đầu tiên chúng tôi hỏi là trong đạo tràng này có ai chưa bao giờ nghe từ vô thường không? Thì đó, chúng ta cầm nắm được cái gì trong cuộc đời của mình. Cái đó mới là cái quan trọng, là tâm yếu của cái bài giảng hôm nay. Chúng ta lấy được cái gì cho đời sống của mình, để rồi xảy ra bất cứ cái chuyện gì đi nữa thì mình cũng nghĩ là cái chuyện đó rất là bình thường. Bây giờ quý vị nghĩ thử coi, có cái chuyện gì là không bình thường trong cuộc đời này không? Bây giờ nè, quý vị tự nhiên cái nhà của mình cháy, bình thường không? Tự nhiên nhà mình cháy có bình thường không? Thế nào là bình thường? Bình thường có nghĩa là nó thường xuyên xảy ra thì gọi là bình thường. Cái gì mà thường xuyên xảy ra là bình thường, đúng không? Thế thì biết bao nhiêu cái nhà bị cháy. Thế thì nhà mình cháy cũng là chuyện bình thường. Bây giờ chiếc xe mình mất có bình thường không? Là tại vì trong nhân gian này biết bao nhiêu chiếc xe bị mất. Bây giờ lỡ đâu mà quý vị làm một cái chuyện gì, ngay cả khi người ta đưa dao chĩa vô đầu của quý vị nói chứ sao? Quý vị nói là chuyện này là bình thường. Chính vì vậy mà chúng ta phải học cái bài này là như vậy đó. Có nghĩa là khi tức là lúc đó mà chúng ta nghĩ, suy nghĩ xem được là cái chuyện này có bình thường hay không. Trong nhân gian này cái chuyện này đã xảy ra chưa? trong trời đất này cái chuyện này xảy ra chưa? Nếu mà nó xảy ra rồi là cái chuyện này bình thường. Mà nếu mà nó bình thường như vậy rồi á thì có gì là đau khổ chứ.
Thầy làm được.
Chính cái điều đó đó mà mình cần phải học dài dài là như vậy đó. Rõ ràng là chúng ta rất là biết, chúng ta biết vô thường là thế nọ thế kia, nhưng mà chúng ta đâu có sống với nó đâu. Chuyện của nó là chuyện của nó, chuyện của mình là chuyện của mình, phải không? Ngay cả khi sóng thần đập cái ào vào, bao nhiêu ngàn ngôi nhà bị xóa sổ, bao nhiêu ngàn chiếc xe bị đẩy phăng ra biển, bao nhiêu con người bị chết, thưa quý vị, cái chuyện đó bình thường. Chết một đám đây cũng là chuyện nhỏ luôn. Rõ ràng không? Người ta chết tới mười mấy ngàn, bây giờ mình chết ở trong này có mấy trăm người, có sao đâu. Cũng là cái chuyện rất là bình thường. Thì đó, quý vị thấy đó, cái giác ngộ của cuộc đời nó nằm ngay cái tại đó thôi, đúng không? Nó không có cái chỗ nào cao xa hơn nữa để mà mình có thể, không ai có thể níu tới, không ai có thể lấy được. Nó nằm ở những chỗ rất là đơn giản. Cho nên là hạnh phúc của con người nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở cái chỗ rất là bình thường. Đâu phải là chúng ta đi tìm hạnh phúc có nghĩa là chúng ta cứ việc đi tới đó rồi đạt tới nó mới là hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc đôi khi là một là trên bước đường mình đi á, mình có hạnh phúc rồi, chứ không phải là đến lúc đó. Nhưng mà khi đến mình cầm được cái hạnh phúc rồi, thưa quý vị, trong đó nó bùng phát cái sự khổ đau ngay lập tức. Cho nên từ nay về sau, khi mà nhắc tới cái gì thì mình cứ nghĩ là bình thường thôi. Cái chuyện mà sống chết là bình thường thôi, phải không? Nhưng mà vấn đề là ở chỗ ta có bình thường hay không. Đối với một cái sự việc xảy ra cho cá nhân của mình thì mình có bình thường như là bao nhiêu người khác không? Ví dụ bây giờ gia đình của thầy có người chết, quý vị đâu có đau khổ đâu, quý vị vẫn đi cine bình thường, vẫn đi hát ca nhạc bình thường, vẫn đi coi phim bình thường, nhưng mà mình đau khổ. Có nghĩa là quý vị không phải là mình, cho nên quý vị bình thường, đúng không? Nhưng mà nếu suy cho cùng thì nhân gian này ai mà chả chết. Cho nên là chết là một cái hiện tượng rất là bình thường. Mà bình thường như vậy mà tại sao mình lại đau khổ? Đó là cái lý do. Đó là big problem. Cái lý do nó nằm ở chỗ đó. Và khi mà cởi được cái gút ngay chỗ đó rồi là chúng ta cảm thấy không còn gì cả. Chúng ta cảm thấy là cái cuộc sống gì, cái gì nó lặn, nó hụp, nó chơi vơi trong cuộc đời này, nó đến đi trong cuộc đời này, nó xuất hiện rồi nó biến mất trong cuộc đời này, rất là bình thường. Không có chuyện gì xảy ra mà quá đau buồn. Có thương tiếc cũng đừng thương tiếc quá, buồn đủ buồn như những cuộc chia tay ta để lại không đem theo gì cả, thật nhẹ nhàng như gió lúc ra đi. Và của Bùi Giáng đó. Thì kính thưa quý vị, với cái bài kinh vô thường như thế, quý vị có câu hỏi nào không? Nếu mà chúng ta không có câu hỏi gì của cái bài kinh thứ nhất, chúng ta sẽ kết thúc ở đây, và sau đó chúng ta sẽ trở lại sau một tiếng. Quý vị có câu hỏi gì không? Dạ mời chị.
Vui dễ sợ.
Này, câu trả lời là bình thường thôi. Đừng. Câu trả lời bình thường thôi có nghĩa là cái chuyện gì xảy ra mình cũng coi nó bình thường hết, thì lúc đó nó bình thường. Còn cái nào mà mình cảm thấy là rắc rối thì nó sẽ rắc rối. Quý vị có đồng ý không? Dạ, kính thưa quý vị như thế này nè. Trên cái hành trình mà tu tới Phật, ta trần gian tìm mà cởi áo trầm luân, bao nhiêu đau khổ rung lần chót. Nếu như tất cả chúng ta nguyện một lòng của mình đi trên con đường của Phật và mình không có từ nan á, thì kính thưa quý vị là chúng ta không có từ chối cái gì hết á. Còn nếu như chúng ta cứ nghĩ là mình còn có một cái gì đó để sống với nhân gian này, để mà an hưởng với nhân gian này, để mà hơn thua với nhân gian này, thì chúng ta không có, chưa có bước vào cái cửa của Phật Pháp. Và chúng tôi tin tưởng rằng ở nơi cái đạo tràng này, với những cái giáo lý mà quý vị đã học, kính thưa quý vị, như chúng tôi nói là chúng ta đi hỏng mặt đất, đi không có chạm chân vào mặt đất nữa. Có nghĩa là đã vượt ra khỏi tất cả những cái tầm thấp của tư tưởng, tầm thấp của tư tưởng, và đã nâng mình lên một cái tầm cao hơn của tư tưởng được rồi. Và lúc đó mình chỉ còn nhìn trở lại chúng sanh, người nào, kẻ nào còn đau khổ trong chúng sanh thì mình cứu vớt vậy thôi. Đấy. Còn đối với bản thân mình là coi như đã xong. Nhưng mà kính thưa quý vị, nói như vậy không có nghĩa là tất cả chúng ta đã xong hết đâu. Có những người đã xong cả rồi, có những người thì đang chuẩn bị xong, và có người thì chưa xong tí nào cả. Phải không ạ? Cho nên tất cả chúng ta đều phải bắt đầu. Và bắt đầu từ đâu? Từ chỗ nào cũng là điểm bắt đầu. Bắt đầu từ đâu thì chỗ nào cũng là điểm bắt đầu cả. Chứ không hà tất phải là bất cứ lúc nào, thời gian nào, hoàn cảnh nào, và ngay tại giờ đây, lúc này là điểm bắt đầu. Chúng ta đã bao nhiêu lần làm lại từ đầu rồi? Quý vị có bao nhiêu lần làm lại từ đầu? Rất là nhiều lần rồi, đúng không? Và mỗi kiếp sống của chúng ta là một lần bắt đầu lại từ đầu. Và hay hơn nữa, thưa quý vị, là mỗi ngày chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Và hay hơn nữa đó là mỗi một hơi thở chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Phải không? Nếu mà quý vị có thể rút ngắn cái hành trình bao nhiêu thiên vạn ức kiếp của chúng ta đó, chỉ còn lại một hơi thở thôi, thì có nghĩa là hôm bây giờ và ngay tại đây chúng ta bắt đầu và chúng ta sẽ kết thúc. Và khi cái bắt đầu và cái kết thúc đó trùng nhau là, kính thưa quý vị, là lúc đó không còn cái gì bắt đầu mà cũng chả có cái gì kết thúc nữa. Và lúc đó là, thưa quý vị, là chả có gì cần làm và chả có gì là muốn làm và biết làm, hoặc là cần làm, hoặc là làm chưa xong gì cả. Lúc đó không còn gì để nói nữa hả? Và lúc đó mọi cái gì xảy ra đối với chúng ta mà không còn gì cả. Dạ, xin mời bác.
Chúng thưa thầy, thưa các anh cậu, cái bài mà thầy giảng quá hay, nên con cũng xin dùng một cái bài hát có 4 câu để thưa trong đại chúng. Từng giây miên mỉm cười, 24 giờ tinh khủng, xin nguyện sống trọn vẹn mạnh thương nhìn cuộc đời. Ai người thân nhìn mau, tiếp nén lương cho nhau, như cam lộ tình thủy, xóa tan bớt niềm đau. Con xin cảm ơn.
Dạ, A Di Đà Phật, xin cảm ơn chú. Và quý vị nào còn câu hỏi nào nữa không? Dạ.
thưa thầy, nghĩa là lời giảng của thầy rất hay, nhưng mà nghĩa là con cũng có những cái nhận xét để mà thầy biết. Có những cái chuyện nó bình thường, chẳng hạn như những người ta chết, thấy không? Thì là bình thường. Nhưng cái tình trạng nó không bình thường. Chẳng hạn như người đang bị bệnh, thấy không? Một người đang bị ho, đang bị sốt, đang bị nóng, là cái tình trạng nó không bình thường, cần phải chữa trị. Thế, thành ra nếu mà họ có chết ấy, thì là chuyện bình thường. Nhưng mà cái tình trạng tức thời không có bình thường. Do đó là còn muốn ép hay muốn thêm vào cái tình trạng. Tại sao những người cần phải chữa bệnh, tại sao những người cần phải ăn no, cần phải nhiều, đó thì là những
người cần. Dạ, xin cảm ơn chú. Khi nói về vô thường, dạ xin quý vị lắng nghe. Khi nói về vô thường, chúng ta không có nghĩa là mình bệnh là mình không có đi chữa. Chúng ta bệnh chúng ta đi chữa. Chúng ta có bệnh có nghĩa là chúng ta có thân bệnh, chúng ta có cả tâm bệnh nữa. Không hà tất gì mà chúng ta chỉ có chữa cái thân này không mà không chữa cái tâm. Có những cái bệnh mà nó xuất phát từ cái tâm chứ không phải thân. Đi khám bác sĩ, đi làm cái scan cũng không có tìm ra được cái bệnh nữa. Và chúng ta chỉ cần thay đổi cái sự nhận thức của mình là mình hết bệnh ngay. Và cái điển hình đó là nhất là những cái bệnh thất tình. Cái bệnh thất tình là một trong những cái bệnh mà trầm kha của nhân thế và là cái bệnh rất là đau buồn của cuộc đời này. Thì kính thưa quý vị là một cái sự kiện, nếu mà mình nhìn trên một cái phương diện bình thường của cuộc sống thì nhức đầu, nhức răng, chóng mặt là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà rồi đi chữa bệnh, chúng ta đi chữa bệnh trên cái phương diện mình nhìn một cái hình thức để mình nhìn, thì cái việc chữa bệnh đó cũng bình thường. Và chúng ta chữa bệnh được hay không? Có người thì cho uống lầm thuốc chết là cũng bình thường, tại vì thiếu gì người chết bằng cách uống lầm thuốc. Có những người chữa cái bệnh đó lành, thiếu chi người chữa cái bệnh đó lành là cũng là chuyện bình thường. Bây giờ nếu như chúng ta bệnh mà chúng ta không đi chữa, thiếu chi người trên hành tinh này chết vì có bệnh mà không biết, không đi chữa cũng là bình thường. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là quý vị có bệnh quý vị không đi chữa, đúng không? Tại vì quý vị biết là cái sinh mạng của chúng ta nó quan trọng và nó cần thiết cho mình lắm. Nếu mà mình cái thân này mà chúng ta không giữ gìn mà chúng ta không làm được cái gì hết. Tất cả mọi thứ nó đều xuất phát từ cái thân của chúng ta, cái đầu óc của chúng ta. Chúng ta cần phải giữ gìn về cái thân xác và về cái tinh thần. Cả thể xác và tinh thần đều là những cái rất cần thiết cho cái cuộc sống của mình. Để mình sống, để mình tu tập và để mình chuyển hóa. Thưa quý vị là chúng ta không phải tự nhiên đó mà đổi lốt, hoặc là tự nhiên đó mà chúng ta cải bỏ cái hình thức này mà nó thành một cái gì đó khác đâu. Tất cả là đều được chuyển hóa. Định luật bảo tồn và chuyển hóa năng lượng, phải không? Của ai? Định luật bảo tồn và chuyển hóa năng lượng của ai? Dạ vâng. Dạ. Thì kính thưa quý vị là vạn vật trong vũ trụ này nó không có mất đi. Cái định luật đó bảo là nó không có mất đi, và nó chuyển đổi từ cái dạng này sang cái dạng khác mà thôi. Phải không ạ? Phải cái định luật nó nói gì không? Dạ. Thì đó, cái kiếp sống của chúng ta đây nó không có mất đi đâu hết trơn, mà nó chuyển từ cái đời sống này sang cái đời sống khác. Và ví dụ khi quý vị ăn vào đi một cái trái cam, một cái trái bưởi đi, thưa quý vị là cái những cái chất ở trong nó đâu có mất đi đâu. Nó thấm vào chúng ta lúc nào không hay, và nó thấm vào ở một cái vị trí nào đó chúng ta không biết. Chúng ta không biết, nhưng mà những người chuyên về cái đó người ta sẽ biết. Phải không ạ? Có nghĩa là trong một cái nhận thức về Phật học, chúng ta nhìn không phải là nhìn chi chẽ ra từng cái đó, từng cái phân tử đó, cái nguyên tử đó nó sẽ thấm vào đâu, nó sẽ bổ phần nào. Không phải là chúng ta ăn đuôi là nó bổ đuôi, ăn đầu nó bổ đầu, ăn cái đùi thì nó bổ cái đùi, không phải vậy. Đấy. Nhưng mà nó có thể là nhìn nhận là tất cả mọi thứ nó đều có nhân duyên sinh khởi của nó. Tất cả mọi vật trong hành tinh này nó có cái mối liên hệ với nó. Đạo Phật lý giải như thế. Nhìn tất cả mọi thứ có mối quan hệ với nhau, có mối tương thân tương trợ lẫn nhau. Sở dĩ anh ngồi đây, anh sống được trên nhân gian này, anh hít thở được cái không khí này, thì kính thưa là anh không có sống một mình anh được, mà anh cần có tất cả những người xung quanh anh. Anh cần cây cỏ xung quanh anh, anh cần cả trâu, bò, dế, con ruồi, con muỗi. Anh cần hết tất cả mọi thứ. Nếu như trên nhân gian này mà không có những con trâu, con bò, con dế, không có những cái con sinh vật á, thì anh cũng đã chết từ lâu rồi. Nếu như trên nhân gian này mà không có tất cả cây cỏ, không có cả lúa mạ, thì anh cũng đã chết từ lâu rồi. Trên nhân gian này nếu như không có những áng mây, không có những giọt mưa, không có những ánh nắng mặt trời, anh cũng đã chết từ lâu rồi. Chính vì vậy, sự hiện diện của anh ở nơi đây là sự hiện diện của tất cả mọi thứ xung quanh anh, chứ chẳng phải một mình anh đơn độc. Cho nên anh không có thể nào tồn tại một mình trên cái trần gian này được. Và mình cũng chớ bao giờ nói là tôi chả cần anh. Thật ra mình cần chứ phải không đâu. Mình cần tất cả mọi thứ để mình được sống. Nhưng mà mình nói là nói một cách mình không có hiểu biết. Tôi chẳng có cần đứa nào trong cuộc đời này. Không phải vậy đâu. Anh cần anh không biết đó thôi. Ngay cả đồ anh bận đây, ai làm cho anh bận anh kêu không cần. Dép anh mang ai làm anh mang anh kêu không cần. Cơm anh ăn đó, ai trồng lúa cho anh mà không cần. Xe anh đi ai làm cho anh không cần. Bây giờ anh đi làm bác sĩ nha, không có bệnh nhân thì lấy tiền đâu cho anh xài? Anh cũng phải cần bác sĩ vậy. Anh cần bệnh nhân vậy, phải không? Có nghĩa là cái cuộc đời của anh á, anh nhìn từ trên đầu, anh nhìn xuống tới dưới chân, anh nhìn từ trong, anh nhìn ra ngoài, anh nhìn trong từng tế bào của anh á, tất cả mọi thứ là của nhân gian cả. Khi mà nói tới đó rồi là thưa quý vị là bây giờ mình bỏ vô máy mình bầm mình ra mình cũng chưa trả được nữa cái ơn của người ta nữa, đúng không? Cái ơn của chúng sanh nữa. Chính vì vậy mà mình phải có tứ ân. Ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân đàn na thí chủ, rồi ân quốc gia. Chứ bây giờ hỏi quý vị, cho quý vị ngồi ở đây yên ổn này nhờ cái gì mà quý vị ngồi được ở đây, phải không? Tất cả mọi thứ thưa quý vị là nói là chúng ta ngon lắm, nhưng thật ra chúng ta chả ngon gì cả. Tất cả chúng ta bình thường như nhau thôi. Dạ. Dạ, A Di Đà Phật, mời anh.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, trong cái câu hỏi con cũng rất là bình thường, nhưng mà thầy biết rõ được. Như khi nãy anh bà hỏi là nó bệnh mà không đi chữa bệnh đó. Bây giờ thưa thầy, con hỏi thế này. Có một người bệnh á, chở đến nhà thương, mà khi bác sĩ khám bệnh xong rồi bảo là bây giờ phải lấy máu ra để mà thử nghiệm người đó, và phải lấy một bộ phận cơ thể người đó ra để mà làm biopsy, thì bị biết đó không? Không đúng chữa. Và rồi gì đó bây giờ thì đã qua đời. Thưa đó là hòa thượng mới bị bất kỳ đồng. Thế thì trong vấn đề Phật pháp đó thì có cái gì nó xảy ra hay không? Vì trước đây cũng có một vị hòa thượng cũng bệnh, cũng đưa vô bệnh viện, và người ta vẫn lấy máu và vẫn với chữa bệnh cho vị hòa thượng đó. Mà vị hòa thượng đó thì đã mất cách đây lâu lắm rồi. Đó là hai hòa thượng Thích Thí Chân và Thích Thanh Long, hai cách cư xử khác nhau. Như vậy thì theo ý thầy là cái nào là bình thường?
Xin trả lời câu hỏi của anh là cả hai cái trường hợp đó đều bình thường cả. Tại vì đó là một sự lựa chọn, là một sự lựa chọn. Kính thưa quý vị là hòa thượng Thích Trí Chơn, ngài biết được rằng cái bệnh tình của ngài là tới lúc rồi, với lại cái sức khỏe của ngài ngay cái thời điểm đó. Và ngài biết chắc chắn được rằng cái cuộc đời của ngài tới đó nó cũng đã đủ rồi. Thế là ngài nói với các đệ tử của ngài là cho ngài đi về đi, cho ngài đi về để lên Phật Học Viện Quốc Tế thăm lần cuối. Khi Ngài đi về Phật Học Viện Quốc tế, Ngài thăm xong rồi, Ngài đảnh lễ Phật xong rồi, Ngài lấy hết tất cả giấy tờ của Ngài ra để mà Ngài đưa cho đệ tử Ngài xong rồi, Ngài nói đệ tử là thôi chở thầy về chùa Bát Nhã, là thầy muốn nằm ở Bát Nhã. Thế là Ngài về Bát Nhã, Ngài an nhiên, Ngài tịch thôi. Thế thì theo quý vị là nên chết kiểu đó hay là nên để cho bác sĩ người ta mổ ra, người ta lấy, người ta sinh thiết một thời gian nữa rồi mình sống dài hơn nữa rồi chết? Đó là một cái sự lựa chọn, một cái sự lựa chọn. Và kính thưa quý vị, thiếu chi người ở cuộc đời này, sau khi mổ ra rồi người ta cũng chết. Và thiếu chi người không chấp nhận cái mổ người ta chết. Thì cái câu trả lời của mình á, cái sự lựa chọn của một vị mà người ta có thể làm chủ được mình rồi. Và kính thưa quý vị là đối với những người mà người ta đi hỏng mặt đất rồi á, chúng ta không có dùng ngôn ngữ để nói được. Đối với những cái hành trạng của những vị mà ví dụ như là Tế Điên Hòa Thượng, thì kính thưa quý vị chúng ta phán kiểu nào cũng sai hết trơn á. Là tại vì chúng ta dùng cái cặp mắt của nhân gian, của người đời thường, của những người mà còn tham sân si dãy đầy, để chúng ta phán một người mà không còn cái đó nữa. Khi mà thấy Ngài cầm cái đùi gà ăn thịt thì nói tại sao thầy chùa mà cầm cái đùi gà ăn thịt. Thế là Ngài vỗ bụng ọc ra con gà chạy. Thế quý vị có làm được điều đó không? Tức là mình nói như vậy đó, có nghĩa là đối với những các ngài thì các ngài tự chọn mà. Bây giờ đệ tử có muốn sư phụ sống thêm dài 3 năm nữa, nhưng mà ngài nghĩ là đủ rồi, sống làm chi nữa. Đôi khi là ngài tới cái lúc đó ngài đi thì để lại cho muôn trùng cái sự thương tiếc cho mọi người, thì chính cái sự thương tiếc đó càng giúp cho người ta tu tập nhiều hơn. Đôi khi nó vậy thì sao? Đấy, cho nên là không phải là một cái sự lựa chọn nào là đúng nhất, không có sự lựa chọn nào đúng nhất cả. Cái sự lựa chọn đó là do ngài lựa chọn mà thôi. Đó là câu trả lời của mình. Dạ. Thầy xin mời.
Cái này không phải câu hỏi con coi như vậy. Bởi vì thầy thích trơn á, thì thầy chọn cái giải pháp là không chữa trị và thầy đi. Còn thầy thích Thanh Long á, thì thầy chọn cái pháp chữa trị và sau đó thầy cũng đi. Khi mà cả thầy Thanh Long, thầy đi trong an nhàn và thầy biết trước đó mấy ngày. Thầy thích trí chơn không chữa trị và thầy đi sau đó một ngày. Ý của con hỏi như thế này: trong giáo lý nhà Phật có cấm kỵ các chư tăng không được lấy máu của mình ra hay là lấy một bộ phận cơ thể ra để mà làm tái oxy không? Đó là câu hỏi của con.
Dạ không. Không có cái giới luật nào chế là chư tăng không có được phép đi trị bệnh. Và trị bệnh cái kiểu nào đó thì tùy thôi. Dạ, không có cái giới luật đó. Dạ. Rồi xin mời anh.
Kính thưa thầy, kính thưa quý đạo hữu. Trước đây không lâu thì có một vị bác sĩ trên San Jose, và vị nữ bác sĩ này đã bị leukemia, tức là bị ung thư máu. Thế thì vị bác sĩ này cầu nguyện bao nhiêu lần rồi cũng không hết. Thế thì khi mà vị bác sĩ này đã gặp thượng hòa thượng Thích Thái Siêu thì thượng tọa Thích Thái Siêu đề nghị nên cầu nguyện với hòa thượng Thích Tiêu Hoa. Thế thì vị bác sĩ này cầu nguyện và sau đó một thời gian dài thì cái bệnh ung thư máu đó là biến mất. Thế thì câu hỏi của con á là trong cái bệnh của một người á có liên hệ bằng phương thức á dùng pháp giác chi á để trị liệu.
Dạ, xin trả lời cái câu hỏi của anh như thế này. Mình đã có nói chuyện ở đây rồi, và ngay cả tại cái đạo tràng này, chính cái đạo tràng này làm cho mình có cái cảm hứng. Trong một cái khóa tu, phải có khóa tu không? Lớp học gì mầm xanh, nuôi dưỡng mầm xanh, cái lớp học nuôi dưỡng mầm xanh ở tại cái đạo tràng Sangha này. Quý vị có chiếu một cái video clip, quý vị nhớ không? Về nước. Dạ. Thì cái này nói về những cái phân tử nước khi mà được các cái em bé vây quanh, đúng không? Nó hát lên một bài ca rồi nó chắp tay nó cầu nguyện, thì người ta đem cái phân tử nước đó vào, người ta thí nghiệm. thì người ta thấy những cái phân tử nước nó nở ra hoa nhiều màu sắc. À, chính cái đạo tràng này quý vị đã coi cái video clip đó, đúng không? Sau khi thật ra là kính thưa quý vị là để có thể giảng được ở đạo tràng này, chúng tôi cũng phải đi tìm hiểu, tìm hiểu coi quý vị đã học cái gì rồi và quý vị đã nghe cái gì rồi. Mình nghe lại cái đó, mình học lại cái đó hết, để mà cung cấp cho quý vị được những cái nào quý vị chưa và những cái nào có thể gọi là review lại cho quý vị. Rồi cũng cái phân tử nước đó người ta lại đưa vào một cái phòng khác để cho những cái đứa trẻ đó, hoặc là những cái con người khác nói những cái lời ác, chửi mắng nhau. Rồi người ta lại đem cái phân tử nước đó người ta đi phân tích, người ta thấy nó có những cái tia, những cái khía cạnh rất là nhọn, rất là khác với lại cái lúc đầu. Đối chiếu với kinh điển, trong kinh điển dược sư Đức Phật dạy là nếu như có một người nào đó bệnh, chúng ta thành tâm thắp đèn dược sư, cầu nguyện và trì cái túi dược sư này bao nhiêu biến đó, đem cái nước này cho cái người đó uống thì bệnh sẽ được tiêu trừ. Kính thưa quý vị là năng lượng của sự cầu nguyện nó không có mất đi, năng lượng cầu nguyện không có mất đi đâu hết. Nếu như bây giờ nè, và có một cái trường hợp này nữa, khi mà một người đốn cây cầm cái cưa vào rừng, người ta nghiên cứu được rằng tất cả cái cây của cái khu rừng đó nó xôn xao. Khi có một người cầm cái cưa đi vào rừng, mà người ta biết chắc chắn rằng trong tất cả những cái cây trong cái khu rừng này sẽ có một cây bị chết. Thì kính thưa anh như thế này nè, năng lực của sự cầu nguyện nó có thật chứ phải không? Hôm nay anh bước vào cái đạo tràng này, anh thấy mọi người hiền lành, anh biết là anh sẽ không bị chết trong cái đạo tràng này, anh không bị ai giết trong đạo tràng này cả. Nhưng mà nếu như xung quanh anh vào một cái chỗ anh không biết, có tất cả những người mang súng, đầu cạo trọc lóc, da đen xăm đầy người, anh có sợ không? Có nghĩa là cái năng lượng mà người, cái tâm ý của tất cả những người tỏa ra xung quanh anh, nó làm cho mình feeling được, mình cảm giác được, mình cảm thức được. Thì kính thưa anh cũng vậy đó, cũng có rất nhiều trường hợp xảy ra người ta bị bệnh ung thư đó, nhưng mà sau một thời gian người ta hành trì, hoặc là sau một thời gian người ta tập một cái phương pháp nào đó, thì khi đi vào khám bác sĩ thì chả tìm ra được cái bệnh ung thư đó nữa. Chuyện nó có không?
Có.
Dạ, cũng bình thường thôi. Dạ, nghĩ là chắc bây giờ mình nghỉ ha. Mình nghỉ một tiếng đồng hồ rồi mình sẽ trở lại đạo tràng này. Dạ, thế kính quý vị, chúng ta đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.